Bây giờ là 2 giờ chiều ngày thứ bảy, ngày 12 tháng 11 năm 2016, trong chương trình pháp hội tại thành phố Garden Grove. Tôi tiếp tục đi qua cái chương trình khai vạc về những cái tinh hoa của Mật Tông. Thường thường cái tâm niệm của cái người Phật tử chúng ta nghĩ quý thầy tu tịnh độ tổ tông là niệm Phật, tu thiền tông là ngồi thiền, và tu Mật Tông là trì chú. Ngay cả thầy trước khi sư ông và thượng kiết châu của thầy mà đưa cái bộ mà Mật Tông này cho thầy thì thầy cũng nghĩ là như vậy thôi. Nhưng mà tôi mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để tôi tiếp tục hồi hướng cho những cái hương linh mà gửi sớ. Cái thức này tôi sẽ kêu là trong các công đức pháp thí là lớn nhất. Thành ra quý vị cứ gửi tôi giải nhận. Ngày mai này thì sẽ có cái cúng một mâm cơm cúng cho mấy cái hương linh mà có hình ảnh đây. Và tuy nhiên dưới cái lòng từ bi của chúng ta, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, những vị nào mà gửi ở đây thì ngày mai chúng tôi cũng sẽ làm lại để cúng hết cho những vị đó. Tôi cũng sẽ quy y cho các thai nhi mà quý vị khi mà biết là cái tội phá thai rất là nặng, quý vị sẽ có chỗ để chúng tôi đưa các thai nhi đó đi về là Đàng Di Đà Indio. Chúng tôi đang xây một cái nhà kêu giờ là cái nhà coi như là để mà thờ tự tháp địa tạng rất là lớn. Chúng tôi sẽ đưa các vong linh đến vào thờ cái nhà đó khoảng 3.000 sư cấp phít lần. Tôi nói đây không phải là xin tiền quý vị, chúng tôi không có chuyện đó, mà nói rằng quý vị yên chí, các thai nhi đó sẽ được gửi vào các nhà địa tạng cầm cô Hồng Đức. Sư cô Hồng Đức sẽ là làm cái việc đó. Và những cái người mà thân nhân quý vị gửi đây, thầy sẽ ngày mai thầy sẽ hồi hướng. Vì trong các công đức không có công đức nào bằng là cái công đức thiết pháp hết. Quý vị nên nhớ là cái bài pháp này tôi mới vừa nói chuyện ở đây, chúng tôi đã bắt trực tiếp qua cái hệ thống Facebook, người ta nghe online thì nãy giờ có khoảng 25.000 người nghe rồi, thì nó đã mở tâm cho 25.000 người. Và cái chuyện phản chi ngày chủ nhật xong, chúng tôi bắn lên ở trên cái hệ thống internet toàn cầu, thì trong vòng quý vị biết cái pháp hội Hawaii đó, cách đây là mấy tuần rồi thì con số mà người ta vào download là gần 1 triệu đó quý vị. Thì nó công đức này là nó kinh khủng lắm. Kinh khủng lắm. Khi một bà nào mà bà chuẩn bị bà tụ chú đại bi mà bà không thấy linh đó, thì bà biết rằng bà phải không phải là thiền nam, mà bà không có phải là thiền nữ nè, thiền nam thiền nữ, thiền nam tử thiền nữ nhân. Thành ra bà phải sửa tập. Bây giờ thấy rõ không? Mà người ta bên tịnh độ họ chỉ cái đó, bên Mật Tông họ kêu là đó là cái bí mật. Những cái bí mật mà chính những cái gì mà tổ Mật Tông họ mới dùng cái trí huệ khi họ trì chú họ khai mở. Thành ra cái technique mà giảng kinh cũng vậy. Tất cả những gì để ý coi, hầu như tất cả các hệ thống các người ta không còn xỉn dương chú Lăng Nghiêm nữa. Tất cả các pháp hội của các pháp sư khác, người ta chỉ nguyện hương sơ sơ, rồi người ta khai kinh nhiều lắm là tụng kinh Bát Nhã rồi đại bi rồi thôi, có không quý vị? Họ không có tụng kinh, hầu như họ bỏ hết kinh điển. Nhưng mà sở dĩ tôi giảng kinh mà tôi nhìn được những cái khía cạnh này là tôi nhờ tôi trì chú Lăng Nghiêm. Tại vì hồi sáng này khi quý vị trì chú Lăng Nghiêm là quý vị đang sử dụng cái tâm gì đó quý vị? Cái biết này là cái biết của trí huệ thôi, chứ quý vị không thể sử dụng cái biết ảo tưởng. Quý vị không thể cái câu chú đó là nó nói cái gì được hết. Quý vị cũng không dùng cái tình thức mà học thức để coi mình học từ đâu. Và quý vị chỉ ào ào, mắt thì nhìn chữ, tai thì nghe, và miệng đọc ào ào sợ nó mất chữ. Vô tình chúng ta sống với cái biết là thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Mà cái biết đó lâu ngày quý vị tu rồi, quý vị sẽ khai mở trí huệ rất là giỏi. Thành ra ở bên thiền tông thì nói chỉ có Đức Phật ngồi thiền mới chứng quả A-la-hán. Nhưng mà ở trong tịnh độ tông thì nói là chúng ta niệm Phật kêu là đới nghiệp giảng sanh. Ít có người nào mà niệm Phật mà thượng phẩm thượng sanh thời buổi này. Cho nên, nhưng mà trong Mật Tông nói người nào giữ giới thanh tịnh người đó cũng chứng quả A-la-hán. Vì người giữ giới thanh tịnh người đó sẽ không có làm gì lỗi lầm, không nhập dịch lưỡi lập, không tạo ác nghiệp. Khi tất cả những cái nghiệp cũ không có tạo và nghiệp mới là thanh tịnh, người đó sẽ chứng quả là A-la-hán. Và cái người đó mà nghe kinh khai mở trí huệ, người đó cũng chứng A-la-hán, người đó tụng chú cũng chứng A-la-hán. Bên Bậc Tông họ nói không phải chỉ có ngồi thiền mới chứng A-la-hán, Bậc Tông họ nói cao siêu hơn, không có phải chỉ có ăn cơm mới là sống, mà người Lào họ ăn nếm, người Mỹ họ ăn bánh mì, phải không? À, người Bể thì họ ăn gì? Ăn đậu, mà họ cũng sống, chứ không phải chỉ có ăn gạo mới sống. Cho nên bên Mật Tông họ nói pháp môn nào cũng là đưa tới cái chứng quả hết, nó một khung trời mở rộng. Và chút nữa ngày mai tôi sẽ nói quý vị tu thiền đó, quý vị khó tìm được cái trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Nhưng mà ngày mai tôi chỉ một cái chìa khóa, chỉ cần tối quý vị về nghe bài pháp xong, có những người ngay cái bữa ngày mai tôi giảng là quý vị đã chứng được cái quả vị sơ quả tu đầu hoàng rồi, ngay ngày mai tôi bảo đảm. Có luân hồi là luân hồi về cõi trời. Và nếu mà thêm tục theo cái lời giảng của tôi trong Bậc Tông này thì quý vị có thể chứng quả A-la-hán, quý vị kiến tánh ngay trong đời hiện tại luôn. Như vậy thôi chứ không có gì, nó rất là đơn giản. Mà tôi không hiểu tại sao cái đó chỉ dạy cho những cái vị cao tăng người Tây Tạng mà không được truyền tới Phật giáo Việt Nam. Cái đó là một cái mà tôi biết là có một cái gì đó nó dịch giảng sai ý Phật. Đức Phật không giấu giếm một cái gì với đệ tử. Đức Phật tâm bình đẳng không quý vị? Bình đẳng. Những cái pháp này nó quá hay đi, thì hỏi mà nó nghe tôi dùm dùm nó lỡ trốn, sợ tôi móc nó ra, phải không? Ý chí thì con sư phụ, bây giờ con nghĩ coi sư phụ dám đem ai ra thử, chỉ hoài đem đệ tử có sư phụ thôi, chứ đem người khác ra là họ quậy thành sao, phải không? Thành ra nhiều khi thì hỏi nó không phải như vậy, nhưng mà tôi đem thí dụ để cho quý vị hiểu. Cũng như thầy Tệ Quán, ổng đâu có tệ cái nỗi mà ra Bồ Tát, ổng nói tôi hôm nay đẩy Đức Thích Tệ Quán là xin đại diện cho cái người lớn nhất ở trong cái chùa Tổng Nguyên Ba, là người đứng thứ hai sau sư phụ ở Lạc Di Đà, tôi xin thành thật coi như là Bồ Tát, tánh tôi có cái tật xấu thù dai, trả thù 20 năm cũng chưa muộn. Thành ra quý vị, tôi có làm lỗi gì quý vị cứ tự nhiên lên tố đi, rồi coi như tôi có bà nào giống tố không. Nhưng mà thật ra cái đó không phải thầy Tệ Quán như vậy, nhưng mà lấy là mình thí dụ vậy thôi, hiểu chưa quý vị? Thành ra quý vị đừng kẹt vào cái âm thanh sắc tướng của thầy nha. Thành ra bây giờ tôi bảo đảm chắc chắn là có công đức khi cái bài pháp này nó mở một khung trời mới. Và bây giờ tôi xin hồi hướng cái bài pháp thứ hai của chiều nay tại cái trường học ở thành phố Galagro cho Hương Linh Lê Thị Bạch Trúc, cho Hương Linh Nguyễn Thị Ngọc Liên, pháp danh Nguyên Hoa, sinh 1932, tạ thế ngày 27 tháng 10 2016, Hương Linh Lý Hoa Chen, sinh 1924, tạ thế ngày 24 tháng 9 2016, hưởng thọ 93 tuổi. Hương Linh Lưu Trí Khoan, pháp danh Viên Quang Phước, sinh 1926, tạ thế ngày 12 tháng mấy vậy? Bữa nay chưa tháng 12 mà. Ngày 12 tháng 12 2016, còn một tháng nữa mới chết con nha. Dạ còn một tháng nữa mới chết, nhưng mà cầu siêu trước cũng được. Con xin hồi hướng cho Hương Linh Lưu Trí Khoan, pháp danh Dương Pháp Phước, sinh 1926, chết vào ngày 12 tháng 12 2016, còn một tháng nữa chết. Nhưng mà sẵn diện thượng tọa về đây, cầu siêu trước cho chắc anh. Ai gửi cái số này vậy? Hay thiệt. Đúng là đúng là Bậc Tông có khác là nó xa. Thiền Tông á là chết rồi mới hồi hướng, Tịnh Độ Tông chết rồi mới hộ niệm. Còn Bậc Tông Lưu Trí Khoan, pháp danh Diêu Quang Phước, sinh 1926, tạ thế ngày 12 tháng 12 2016, hưởng dương 90 tuổi. Nhưng mà còn tháng nữa mới chết. Thiệt không?
Tháng 12
là 10 tháng này thầy. Ờ. Năm ngoái. Giờ sau 2016. Tức là 2015 phải không?
Đầu tháng sáu là thầy.
tháng ta là còn 2 tháng nữa. Hơi lo xa.
Chỉ ước kỹ coi cụ mất năm nào, 2015 hay 2016?
Dạ, vậy là xin lỗi vậy cụ, vậy là cụ chết rồi chứ không phải là chưa chết.
Thì vậy con xin phép thầy, quý vị nào đang ở cảnh giới địa ngục thì mất xuất hiện, tôi sẽ đưa quý vị lên cực lạc liền ngay bây giờ.
Mất nhiều ít, tiền nhiều ít.
Dạ, con không dám dùng, giờ sẽ sắp cầm thả bỏ túi.
Thấy con người quen.
Hả? Cái cọc tiền này ai để cái bàn nào đó có người lượm được đưa cho tôi. Ai như là Phật. Dạ.
Đó. Giảng sanh liền.
Giảng sanh liền.
Khỏi cầu an.
Khỏi cầu
an. Khỏi tụng chú đại đi. Quý vị thấy rõ chưa? Nhờ sư thầy để hỷ mở rộng tâm hồn. Phải không? Ông nghe cái câu mở rộng tâm hồn, thật ra là ông mới đưa lại đó. Chứ nếu mà không nghe bài này là coi như là nhỏ, nhỏ nhen cái kỹ là giấu rồi. Xong rồi. Bây giờ thầy nhắc lại. Đây là đọc lại nha. Lưu Trí Khoan, pháp danh Duyên Quang Phước, sinh 1926, tạ thế ngày 12 tháng 12 năm 2015, và hưởng thọ 90 tuổi. Tại vì như vậy đó là mới đúng. Chứ tôi không ngờ là cô quá anh hùng, nghĩa là ông già chưa chết mà dám gửi là gửi cầu siêu trước nha. Rồi hồi hướng cho Lê Văn Quê, pháp danh Nguyên Quê, thất lộc ngày 5 tháng 12 năm 2016. Hả?
2013
thầy ạ. Ở dạ, 2013. Vậy thì cũng sao đây, vậy này chết lộ không ạ. Dạ, con xin nhấn tránh lại, tại bữa nay mật tông nó có nhiều cái bí mật quá. Thành con bật mí cho nghe. Là Hương Linh Lê Văn Quê, phát danh Quê Quê, thất lộc ngày 5 tháng 2 năm 2013. Lê Thị Kim Quang, phát danh Nhật Bảo Liên, thất lộc ngày 11 tháng 11 năm 2016, đúng không?
Đúng.
Dạ, đúng thì nói đúng nha. Rồi kế đó là Hương Linh Nguyễn Tân, pháp danh Pháp Đức, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1948, tuổi Mậu Tý, vừa tạ thế lúc 3 giờ chiều tại San Jose ngày 3 tháng 11 năm 2016, hưởng thọ 69 tuổi. Và Hương Linh Triệu Phú Vi, pháp danh Thiện Từ, sinh ngày 24 tháng 6 năm 1999, tên Mỹ là Christopher Chiu, chết bệnh tử 4 giờ 30 chiều ngày 1 tháng 11 năm 2016, hưởng dương 18 tuổi. Và Hương Linh Lê Văn Sang, pháp danh Thiện An, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1951, tạ thế ngày 15 tháng 11 năm 2016, đám dỗ 1 năm, phải không? Con đó phải không? Dạ, nhưng mà tối nay về nhớ cậu đồng nghe không con? À, con đi cái chuyến này đó, ba con từ cõi trời đưa con đến đây, thành ra tự nhiên con đi trên máy bay, và tự động cứ gặp ông Mỹ không quen gì hết mà tự nhiên cho con 50.
Người đàn bà Mỹ.
Người đàn bà Mỹ càng tốt hơn nữa. Rồi tự nhiên thấy con đẹp trai quá cho con 50 đô. Có không con?
Bắt tay con.
Tự nhiên bắt tay có lời 50.
Đúng rồi vậy.
Không quen không biết.
Không biết.
Đúng là bố thí bất vụ lợi. Người cho cũng không biết và người dẫn cũng không biết con mẹ này là ai. Quả là công đức vô lượng. Ba con á đánh dỗ xui nó đi lên đây. Đúng ra là kỳ này tôi phải cúng ở tổ đình ở trên thành phố Renton, Washington. Tôi nói con cố gắng đi xuống đây đi. Nó xin phép nó nghỉ. Mà nó xuống đây thì nó lại xuống hồi hôm. Mà nó đến trễ mà nó đi máy bay, tự động gặp một người Mỹ không quen không biết, bắt tay cái có lời là 50. Không nói gì hết, rồi con nói gì sao? Thank you. Rồi cái số tiền đó đưa ra để đâu?
Bây giờ con đã cúng cho tôi quỷ đi.
Đúng rồi, cái đó là ba con cúng đó. Cái gì thấy rõ ràng không? Ông để con vô đây cúng tiền mà cái ông này đó là đám dỗ giáp năm đó quý vị. Mà ông nó tự nhiên không quen không biết. Đi máy bay là bạn ngồi số mấy, con ngồi số mấy?
Con ngồi giữa, bạn ngồi ngay hàng đầu với người kia.
Ngồi xa nhau?
Không, ngồi chung hàng luôn vậy.
Con ngồi giữa?
Đúng rồi vậy.
Là bạn ngồi bên?
Đúng rồi vậy.
Con ngồi bên. Nhưng mà bắp mập phải ốm. Nếu bắp mập quá bà ép con thì bà bù lỗ. Cái tiền nó chèo ép. Nhưng mà bà cũng bằng cái con hả? Nhưng mà tự nhiên là bắt tay cái
khi đi xuống máy bay bắt tay con thì có
là tự nhiên nó 59 vô ta. Cái này sướng rồi nha, mà phải đã biết bắt hai tay là đựng trăm rồi. Bởi vì thấy có những chuyện mà mình thấy Hương Linh họ làm cho đi cúng dường đó quý vị. Quý vị thấy cái tin không? Một người Mỹ mà không biết không quen, ngồi đó có nói chuyện gì không?
Nói chuyện bình thường
là sao?
Thì nói chuyện làm ăn vậy thì
vậy hả? Con có hỏi ông bà có chồng chưa gì không? Có hỏi không?
Người đó sao mấy tuổi rồi?
Ủa sao mấy tuổi rồi? Thôi đừng hỏi nữa nha. Thì bà đã lớn hơn ba con rồi, thì không hỏi nữa. À, như vậy thầy nói cho vui, chứ thật ra đó là cái người này tự nhiên cái bà nó bắt tay cho 50, mà bà cũng không nói gì hết, rồi con cũng không có từ chối nữa.
nhưng mà giống như là trong đầu con nghĩ là con phải cúng cho người này để
mọi người, trong đầu nghĩ cúng cho người này, thành ra không từ chối, kêu là bấm cái là 50 là nhét vô túi liền, và nghĩ mình sẽ là phước dùng nhét vô, phải không? Và xuống cúng lại cho thủ quỷ. Cái chuyện này là quý vị thấy rõ ràng nó có một thế giới vô hình đó quý vị, phải không? Thành ra bữa nay đó thầy xua khiến cho ông này em giết sớm cầu siêu trễ, thành ra mình mới nêu cái khê của ông lên đó quý vị, thấy có một thế giới. Tức là ba con là Lê Văn Sang, Pháp Danh Thiện An, sinh ngày 10 tháng 12 1951, tại thế ngày 15 tháng 11 2016, năm nay là dỗ đầu tiên, phải không con? Thì thầy nghĩ rằng hồi hướng công đức này cho ba của con, kế đó là thầy hồi hướng bài pháp này để cầu siêu cho một cái người như là Tây Tạng. Cái sư cô này tên là Tây Jin Quang Mu là ở đâu vậy? Bạn của Rinpoche, Samuche hay là bạn của con? Bạn của Diệu Hảo hay là bạn của con? À, bạn con. Tưởng Samuche là thầy mới truyền chú Samuche. Bạn của con là Rinpoche, thấy không? Còn tưởng bạn của Samuche là mình phải truyền chú Samuche. Tức là sư cô Sanji đang rút người Bhutan hưởng dương 37 tuổi, mất ngày 28 tháng 10 năm 2016 tại Bhutan, chết lúc 4 giờ 30 sáng, chết bệnh tử. Rồi sư cô Hồng Tâm gỡ sớ cầu siêu. Kế đó là hồi hướng cho hương linh Trần Thị Khanh, pháp danh Đồng Siêu, thất lập ngày 20 tháng 9 2016, hưởng thọ 71 tuổi. Và hồi hướng cho hương linh Phạm Quy Tri Thức, pháp danh Tỉnh Thức, sinh ngày 26 tháng 7 năm 1953, tạ thế ngày 23 tháng 10 2016. Và quý vị chắp tay lại hướng về cha mẹ của quý vị, mà cái người nào mà quý vị thương yêu nhất, mà quý vị nghĩ rằng cái người đó chưa được giảng sanh, quý vị nghĩ về bậc cha mẹ song thân, nghĩ về những thai nhi mà lúc mình chưa hiểu đạo, mình lỡ mình hủy hoại cái mạng sống của thai nhi, để mà quý vị lắng nghe, thầy sẽ hồi hướng cho những hương linh này. Hôm nay con là tỳ kheo Thích Thông Lai, nương thần lực của chư Phật, thần lực của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, sự gia bị của ân sư Thượng Thiên Hậu Á, thăng tòa giảng về tinh hoa của Mật Tông, con bị hồi hướng đến tất cả hương linh đang được gửi tâm sớ bằng những niệm tưởng nhớ ở trong tim, ở trong tâm của các Phật tử hiện diện trong pháp hội. Đó là những bậc cha, bậc mẹ, bậc vợ chồng, anh chị em con cái, nhất là những thai nhi chết hoạch tử do cái sự vô minh của các bà mẹ. Nguyện đem cái công đức con sẽ giảng ở trong cái bài kinh chiều nay là công đức diệt tội trường thọ. Làm thế nào để xóa bỏ đi cái ân oán giữa mẹ con này? Nguyện cho các hương linh đang được quý vị gửi tâm sớ bằng tâm niệm gửi lên đến chư Phật mười phương được đắc độ cao siêu, còn cha mẹ ở lại thì được ân triêm lợi lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô đi vào chương trình thuyết giảng kinh diệt tội trường thọ theo cái tinh hoa của Mật Tông. thì Mật Tông họ vẫn sử dụng cái thần chú bảo hộ hài nhi. Cái diệt tội trường thọ này rất thân thuộc với các Phật tử tu tịnh độ chúng ta. Thì tôi bắt đầu tôi đọc và tôi khai giảng theo cái tinh thần của Mật Tông chứ không phải của tịnh độ tông. Thì bắt đầu tôi sẽ đọc từng đoạn và tôi khai thị cho quý vị nghe. Để tôi dạy rằng quý vị phải nắm rõ cái này, quý vị mới thoát khỏi cái quả báo là đi vào cái đường địa ngục đầu quỷ súc sanh. 90% nữ Phật tử của thầy đều mang cái tội là giết hại thai nhi, đó là vì mình vô minh. Cái bộ kinh này được ngài Sa Môn Phật Đà Ba Lợi nước Kế Tân ở bên Tàu phục chiếu dịch. Ngài A Nan nói tôi nghe như vậy, một thở nọ Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật trong thành Vương Xá với sự hiện diện của 1,250 vị đại tỳ kheo, 12,000 vị đại Bồ Tát và vô số thiên long bát bộ quỷ thần người phi nhân cùng đến để nghe Phật thuyết pháp. Lúc nào Đức Phật cũng nói là có 12,250 vị đại A La Hán và 12,000 vị Bồ Tát. Tại sao Đức Phật lúc nào cũng đưa địa vị các tỳ kheo trước các vị Bồ Tát? Mình thấy có một điểm lạ không? Các vị tỳ kheo, mặc dù 1,250 vị này là thánh tăng đã chứng A-la-hán, nhưng mà A-la-hán là nhỏ hơn Bồ Tát hay lớn hơn Bồ Tát quý vị? À, mà tại sao Đức Phật lại không nêu các vị Bồ Tát trước, mà Đức Phật lại nêu các vị tỳ kheo trước? Mật Tông họ muốn nói cái điểm này. Bên tịnh độ tông chúng ta đọc là đọc như con két, mà trong Mật Tông họ nói rõ. Nếu mà chúng ta chỉ dạy đệ tử mà không có nêu rõ cái kinh này thì chúng ta dạy đệ tử giống như chúng ta đổ nước vào ba cái thùng. Một cái thùng á, một cái thùng là kêu là úp xuống, giống như là vậy là ngửa này. Cái thùng úp xuống như vậy nước có nhận được không quý vị? Không nhận được. Là cái thùng này vị pháp sư có lỗi hoàn toàn. Quý vị này không khai mở được trí huệ, đọc xuống không mở lại cái thùng đọc xuống. Và một cái loại cái thùng nó lật ngửa ra, nhưng mà đổ nó nhận, nhưng mà dưới này nó có cái lỗ lụng, tới chiều về tới nhà chảy mẹ hết rồi, là kêu là lít nước. Thì có nhận pháp hỷ tại đây, nhưng mà về nhà nó bị lụng chảy hết. Là có một số Phật tử giống như vậy. Và có một loại Phật tử là nó không có lật ngửa, nó không có úp xuống, nó lật ngửa, nhưng mà trong này nó chứa nước dơ ô nhiễm, thành ra đổ nước bao nhiêu cũng không xài được. Tại vì quý vị đã có những cái thành kiến, quý vị đã có những cái tập khí, quý vị đã có, thí dụ như quý vị là đệ tử của một vị thầy nào đó, quý vị đến đây quý vị có thành kiến với thầy Thông Lai. Chẳng hạn như quý vị thương thầy Pháp Hòa giảng nhẹ nhàng, thằng Thành Trường giảng nhẹ nhàng, rồi quý vị thấy thầy Thông Lai giảng dữ tợn, thành ra nơi lúc đầu quý vị chưa nhận pháp là cái tâm quý vị đã tráng bởi một cái thành kiến là tâm nhiễm ô rồi. Quý vị đã sử dụng cái tâm là gì? Ảo tưởng. Mà tráng vào một nước ảo tưởng thì đổ nước sạch vô đây nó vẫn là không thể nào xài được. Cho nên khi vào đây quý vị phải bỏ hết tất cả những ảo tưởng, những cái thành kiến, thì lúc đó quý vị mới vui vẻ tiếp nhận những cái gì mà thầy Thông Lai nói được. Đó là cái tinh hoa của Mật Tông để nghe cái bài kinh diệt tội trường thọ này. Có nhiều người họ nói đệ tử tôi khi mà nghe pháp của tôi rồi không nghe pháp của thầy nào được, nhưng mà ngược lại những cái người đó, tôi hỏi lý do tại sao nó ngày xưa con ghét thầy lắm. Tình cờ con đi xe của bà xã con bỏ một cái dĩa của thầy trong đó, rồi con chạy lên đó, mở lên nghe đó là con thấy ông thầy gì giảng gì chửi lộn, con móc cái xe ra con đập nát cái dĩa ra lên về con chửi bà. Nhưng mà rồi lâu lâu đó thì bà nghe bà lén, rồi cái bữa kia tình cờ đó là con giận bà quá rồi cái con đi trên xe. À, con cũng không có để ý gì đến cái chuyện đó nữa, nhưng mà tự nhiên con bấm máy sao con tức, con delete cái dĩa của thầy thì con bấm sao đó nó trúng cái máy nào nó đút, nó kẹt quẹt tắt không được, thành ra con bị tra tấn một tiếng đồng hồ. Nhưng mà sau khi tra tấn thì cái bài pháp thầy giảng lại làm cho con tỉnh ngộ. Và con về con lại xin lỗi cái bà xã con, lần đầu tiên trong cuộc đời con biết nói tiếng xin lỗi. Thì bà vợ nó ngạc nhiên quá, tại sao là ông theo bao nhiêu thầy mà ông không có nói tiếng xin lỗi nữa. Dạ, mấy ông thầy kia ông cho thuốc nhẹ quá, và bữa nay tôi bị thầy Thông Lai đập cho mấy cây tôi tỉnh, và tôi cảm ơn thầy Thông Lai. Và từ đó khi mà ông nghe được pháp thầy rồi, ông không nghe được những vị thầy kia nữa. Bây giờ thầy nói không đó, nhưng mà cái đó cũng là bệnh thôi, đừng có ảo tưởng. Tại vì nếu quả thật pháp của thầy Thông Lai giỏi thì tại sao có người nghe người ta chối tay, người ta dùng? Quả thật pháp của thầy Thông Lai dở, tại sao có những người ngồi đây nghe, có người từ bên Na Uy qua nghe, là đứa tay coi cô nào thì Na Uy đâu đó, người ta đến đây để ta nghe pháp. Thì như vậy chúng ta vào trong một bàn tiệc, người ta dọn cà ri, người ta dọn bún, người ta dọn phở, người ta dọn mì quả, người ta dọn gạo lứt, người ta dọn đồ mễ. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta phải, thầy bắt quý vị phải ăn những cái gì mà thầy thích, phải không quý vị? Cái nào hợp với căn cơ của mình thì mình ăn, cái nào không hợp với căn cơ của mình thì mình không ăn. Cho nên Đức Phật để lại 8.000 pháp môn. Thì trong Bậc Tông nói là trên bàn ăn để lại hàng chục món ăn. Món ăn nào không khẩu vị của mình thì mình ăn, món ăn nào không hợp khẩu vị của mình thì mình đừng ăn. Chứ đừng vì cái ảo tưởng là cho cái này độc và không độc. Hiểu chưa quý vị? Thấy chưa đó, lấy đi cái ô nhiễm ra đi, bây giờ trở thành là cái bình sạch rồi, phải không quý vị? Đó, tại có cái thành kiến, không phải vậy đâu. Đừng có tưởng giảng dữ là không từ bi. Bây giờ tôi hỏi quý vị nha, quý vị có con phải không? Phải không? Thì con phải không? Tôi vì là người mẹ lúc nào cũng thương con nhiều, là vì nó đi chơi quý vị thấp tha thấp thởm về, nhưng mà nói nè con, về tới 2 giờ sáng mới đi chơi, nó đi chơi bến đêm nó về trễ thì người mẹ nói con hay con. À, mẹ muốn đi đừng đi vậy nữa, ba mẹ cũng giận quá, à, rồi vô lại lấy đồ ăn rồi lén lút cho ăn. Thì người mẹ từ bi không quý vị? Từ bi. Nhưng mà thằng cha nó đứng về nó lại vô thấy xuống nè, hả, đồ khốn nạn hả, mày đi đâu, mày đi mất cho rồi, mày đi chết cho rồi đi, mày báo đời tao hả, tao đẻ ra mày, tao thương yêu mày mà mày làm tao lo gần chết, từ sáng tới giờ tao không biết con cái tao bị cái gì mà đi, tao sợ bị ăn cắp, đồ khốn nạn, tán cho bằng tay. Nhưng mà cái đó người cha có từ bi không quý vị? Có từ bi. Đánh không phải là từ bi, mà đánh vì thương con quá, sợ con mình. Thành ra cái từ bi của bà mẹ làm cho con gái mình nó sẽ đi nữa, còn từ bi của ông cha làm cho con gái mình nó sợ. Hiểu chưa? Đừng có nghĩ là thầy giảng kiểu này là không có từ bi. Hiểu chưa? Từ đó chúng ta hãy là loại bỏ hết. Thầy khuyên quý vị nghe đi, nghe quý thầy đi, đừng có gì chán hết á. Cũng như thầy Tệ Quán không có cái tật, ổng không thích ăn bún, thì nhà bếp họ nấu cơm, mà nhà bếp họ nấu làm sao họ rất là vui. Họ trông thấy là cái ông phó trụ trì Tệ Quán này ăn một miếng không ăn bún thì mình ăn cơm. Chừng nào mà ông thầy Tệ Quán ông ghét bún mà lên đó thấy còn bún không á, thì mình á mới thù giặc, mình cá nhân mình chạy về phòng, mình ném bàn ném ghế, phải không? Nhưng mà cái này đó, nhà bếp họ vẫn nấu cho một tô cơm, họ vẫn làm cho muốn ăn, thì mình ăn đi chứ. Ăn như vậy thì nhà bếp họ mới vui. Và đằng này ổng ghét bún rồi mà lên ổng thấy bún có cơm ổng không ăn, như vậy ổng là tu tu hú không có gì. Hiểu chưa? Từ nay đừng làm hết phiêu linh của những bà nhà bếp. Ở đây ai đã từng nếm mùi đau khổ vì thầy Tệ Quán thì bữa nay hãy đưa tay lên. Thầy Tệ Quán có tính thù dai, đưa tay xuống. Quý vị thấy thái chưa? Mấy vị từng nói giờ đứa thấy sư phụ làm thỏa mãn chưa? Hả? Có phải sư phụ nói giờ là thỏa mãn không? Như vậy là cô đã từng là nạn nhân của thầy Tệ Quán rồi đó. Nhưng mà nhớ kỹ, ông có tính thù dai lắm á. Quý vị thấy nó vui không? Mình nói như vậy đó, nếu mà đệ tử mình nó có đó thì nó sám hối, mà nó không có đó thì nó chừa, phải không? Phải không? Quý vị thấy rõ cái tính tích này, nói cho đầu nào cũng được hết. Thành đối với thầy bây giờ này, để lại nè, tại vì sao mà không nói các vị Bồ Tát? Bồ Tát lớn hơn mà. Bồ Tát, người ta đâu có còn những lỗi lầm nữa. Cho nên khi mà tôi nói tới những người đó là cái bài pháp này ám chỉ vào những cái ông mà còn là tu hành thấp kém nó móc ra, còn người nào mà đã cao đâu có cần mà nói tới làm chi nữa. Hiểu chưa quý vị? Tại những thứ đó mới cần nhắc nhở. Tôi đưa nhắc thiện hội là tại vì sao? Tại vì thiện hội nó còn nhiều lỗi lầm, thành mình nó móc nó ra. Chứ đừng có tưởng là nhắc nó là ngon lắm. Nó là hãnh diện, nó nói sư phụ ơi nhắc tôi. Nhưng mà tại đứa nào đưa nhắc là tại đứa đó còn nhiều lỗi lầm, thành mình đem ra mình mài, mình dũa. Hiểu chưa? Bên Bạch Tông họ nói tại sao mà nhắc tới A-la-hán? Vì là A-la-hán còn là Phật chưa có, còn vi tế vô minh. A-la-hán sau khi Phật nhập Niết Bàn, tuyên bố 3 tháng rồi thì đua nhau mà nhập diệt. A-hán là thương ghét không để lòng. A-hán là coi như là không có muốn ra hoằng pháp độ sanh. Cho nên A-la-hán vẫn cần được Phật nhắc nhở. Hiểu chưa quý vị? Đó thì nói rõ từ nghe nè. Bây giờ từ nơi Phật mặt phóng ra vô số hào quang năm màu xanh, đỏ, vàng, trắng và cam. Trong mỗi màu có vô số quá Phật, làm nhiều Phật sự không thể nghĩ bàn. Mỗi mỗi quá Phật có vô lượng quá Bồ Tát ca tụng ân đức của Phật. Hào quang vi diệu khó lường trên chiếu đất trời phi tưởng. Cái trời phi tưởng là cao nhất mà trong danh từ nhà Phật kêu là hữu đẳng. Dưới đến địa ngục A Tỳ, soi sáng đến 84,000 cái loài chúng sanh. Chúng sanh trong đó khi tiếp xúc được hào quang của Phật, tự nhiên nhớ Phật, tất cả đều đắc sơ địa phương thiện muội. Cái chuyện này rất là quan trọng. Khi Đức Phật khởi ra mà phóng hào quang thì tự nhiên tất cả các chúng sanh này bắt được cái hào quang đó, đắc được là sơ địa phương thiện muội. Ok, cái chỗ này lạ lùng quá ha. Quý vị thấy nó có quyền bí không? Hiểu nghĩa hiểu nói không? Ủa? Bây giờ quý vị thấy rõ nè, những cái kinh mật tông này là do ai thuyết quý vị? Phật. Tịnh độ tông kia ai thuyết quý vị? Cũng Phật. Thì bây giờ sư phụ, nãy sư phụ lên sư phụ lễ, trước khi sư phụ giảng cái pháp này, sư phụ biết sư phụ không có thầy. Lần đầu tiên quý vị thấy tại sao tôi đi vào pháp tòa tôi phải kính cẩn thắp cái nhang xin hòa thượng. Hòa thượng gia bị cho con nói cho đúng lời của Phật. Thành ra hòa thượng Thiên Quang có hào quang không quý vị? Ngài phóng quang vô đâu? Ngài dùng thần lực, ngài gia bị cho sư phụ. Thì như vậy có phải là ở trong này á, khi mà Đức Phật phóng hào quang thì tự nhiên tất cả chúng sanh nào mà được cái hào quang phóng tới đắc được sơ địa phương tiện tam muội. Sơ địa là mới cái địa đầu tiên của một cái vị Bồ Tát. Mà Bồ Tát là gì? Bồ Tát có loại mới phát tâm và có loại đã thành Phật. Sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, rồi tới cái Bồ Tát mà coi như thập trụ tới Bồ Tát mà thập địa là Đức Địa Tạng đó, quý vị nhớ không? Đức Địa Tạng là thập địa, từ khi chứng quả thập địa tới giờ vô lượng kiếp. Mà cái người nào phóng được hào quang tới giờ là phát được Bồ Tát sơ địa. Thì Bồ Tát sơ địa là gì quý vị? Hồi nãy tôi nói cái đầu tiên, cái tinh hoa của Bậc Tông là quý vị gì? Là mở rộng tâm hồn. Có phải quý vị đọ quý vị giết thai nhi là vì tâm hồn quý vị nhỏ nhẹ không? Tôi nói tất cả những người đã từng phạm tội giết thai nhi, phá thai là gì không ngoài bốn cái tội này. Thứ nhất, khi quý vị chuẩn bị mà đi vượt biên, chồng đi cải tạo, rồi thời gian đó là thời gian bao cấp quá đói kém, mình sợ bụng mang dạ trưởng đi vượt biên không được. Cái thứ hai, mình chồng mình là sĩ quan rồi đi cải tạo, trong lúc ở nhà bụng mang dạ trưởng mình lại có một hai đứa con không thể nuôi được, do đó mình phải đi phá thai, đúng không quý vị? Cái thứ ba là cái trường hợp quý vị qua Hoa Kỳ mới chuyên ước chuyên ráo, bây giờ lo không kịp gửi con đi nhà trẻ, rồi bây giờ thấy một đứa nhỏ Hoa Kỳ là nuôi tốn kém quá, do đó quý vị mới ký giấy phá thai, có không quý vị? Rồi do đó quý vị 4-5 đứa rồi không thể nuôi được đứa tiếp nữa, quý vị lại tiếp tục ký giấy để phá thai. Quý vị thấy rõ không? Cho nên người ta kêu quý vị làm chỗ nào? Cái tâm quý vị chỉ nghĩ tới cái hạnh phúc của mình, cái tâm quý vị chỉ nghĩ tới cái bản thân của mình, cái tâm của quý vị chỉ sợ là ảnh hưởng tới việc tạo sự nghiệp quan trị không được. Thì như vậy khi mà một cái người mẹ mà có cái tâm đó là kêu là tâm nhỏ hẹp hay là tâm là tâm khai mở quý vị? Hả? Nhỏ hẹp. kêu là tâm thu hẹp tâm hồn. Mà cái thu hẹp tâm hồn thì làm sao quý vị chứng được cái quả vị sơ địa Bồ Tát được? Mặc dù sau này quý vị đang đi thọ Bồ Tát giới, ở trong này có nhiều người thọ Bồ Tát giới rồi, nhưng mà vì cái nghiệp của quý vị lúc đó là cái tâm quý vị không có mở rộng tâm hồn, mà thu nhỏ ích kỷ vì bản thân của mình, cho nên quý vị phạm cái tội phát sanh. Hôm nay khi mình nghe cái lời phóng quang của sư phụ, phóng quang của sư phụ là gì? Đức Phật phóng ra màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, là trong này mỗi một cái trường hợp quý vị, người thì giết con vì cái trường hợp là chồng đi cải tạo kêu là màu xanh, người giết con vì đi vượt biên kêu là màu đỏ, người giết con vì đi Hoa Kỳ mới qua kêu là màu tím, người giết con vì phải giữ giúp làm ăn là màu xanh. Những cái người đó điều phải nghe cái bài pháp này để chứng được cái phương tiện Đức Phật thuyết pháp, phải đừng có dựa vào đó mà nói rằng cái phương tiện Đức Phật nói ở một quyển kinh này là thoát hết tội. Nhưng mà thật ra thời Đức Phật còn tại thế, có chỗ nào ấn tống kinh cho Phật không, quý vị chỉ tôi coi, có chỗ nào in kinh không Phật không? Thời Đức Phật còn tại thế không có một quyển kinh nào xuất hiện, cho đến khi sau khi Phật nhập diệt 100 ngày đầu tiên, ngài Đại Ca Diếp, ngài mới tiêu tập 499 vị A-la-hán, và một vị duy nhất là ngài A-nan mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Nhưng mà 499 vị chứng A-la-hán đó, họ chỉ có khả năng là họ có cái khả năng là thần thông, họ có khả năng bay trên không đi xuống nước, họ hết luân hồi sanh tử, nhưng mà họ không có cái trí nhớ bằng ngài A-nan, cho nên họ không có thể nào nhớ tất cả kinh điển, cho nên ngài Ca Diếp mới xử tội cái ông A-nan. Ông ỷ lại em của Phật không chịu tu, ông chỉ là cái binh chứa kinh mà ông không có bao giờ nếm được pháp vị, cho nên chửi cho một trận và xét ra 6 tội. Trong đó có cái tội thứ nhất là không thỉnh Phật trụ thế khi Phật nói 3 tháng vào niết bàn để cho ma ba tuần thỉnh Phật nhập diệt. Cái tội thứ hai là xin cho mấy bà nữ vào trong tăng đoàn làm cho Phật pháo bị Phật pháp hoại diệt hết 5.000 năm. Tội thứ ba là coi như khi gặp y lại đạp trên cái y của Phật. Cái tội thứ tư, lúc Đức Phật sắp nhập niết bàn, Đức Phật khát nước, tại sao không đi lấy nước cho Đức Phật uống mà để cho Phật khát vì ngài đang thấy có một đoàn xe ngựa đi qua suối. Và tội thứ năm là khi mà làm lễ tạ tì thay y cho Phật để cho người nữ thấy cái thân hình của Phật. Đấy, những cái tội mà kêu là ngài xử. Sau cùng cái ngài A-nan tức quá, bị hồi xưa Phật còn sống không ai dám đụng mình, bây giờ Phật chết rồi mình mất cái chỗ dựa, bị cho ông Ca Diếp chửi một trận và ông ra ngoài, ông quán sát tại sao mình không chứng quả. Tới sáng ông chứng A-la-hán vào bay vào. Thì lần đầu tiên ngài A-nan chỉ là trùng tụng đọc lại thôi. Giống như ở Việt Nam mình có một chiều dài lịch sử 4.000 năm, nhưng mà chúng ta có 1.000 năm chúng ta không có danh tự, mà chúng ta kêu là văn chương truyền khẩu. Thí dụ như một cái người bà mẹ đưa cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư, rồi từ cái bà mẹ đưa tới đứa nhỏ lên nó ca, cái bài đó có không quý vị? Kêu là văn chương truyền khẩu. Bầu ơi thương lấy bí cùng, thì cần dắt giống nhân chung một già. Đó là nói về những cái người, cái tình đồng bào của chúng ta, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Mặc dù mấy cái bà già đầu nói khơi khơi vậy đó, là đứa con làm nổi cái áo mặc không qua khỏi đầu, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư, cho nên những cái câu đó kêu là văn chương truyền khẩu. Thì Đức Phật thời đó kết tập kinh điển cũng chỉ có văn chương truyền khẩu, mà trong này nó in một cuốn kinh thì diệt được tội. Cái đó là trong này khi hiểu được, bây giờ thầy mới khai giảng nè, chứng được sơ địa phương tiện là Đức Phật nói rằng: này các người nữ ơi, mấy bà lỡ mang tội phá thai, mấy bà phải là một quyển kinh gặp ngài A Nan, nghe ngài A Nan giảng lại một cái bài đó, mấy bà phải lắng lòng nghe những lời của ngài A Nan, rồi mấy bà là quyển kinh sống đi gặp ai chuẩn bị phá thai là nói cái tội này như thế này. Thành ra cái thân thể của mấy bà thật là một quyển kinh lưu động, bà đi xuống sớm trên mà phiên người ta đừng phá thai, đi xuống dưới phiên đừng phá thai, thì thân của bà chính là quyển kinh sống, chỉ cần một quyển kinh đó mới cứu giúp được nhiều thai nhi khỏi bị chết bởi người bà mẹ vô minh, thì như vậy mới xóa được cái tội phá thai, hiểu chưa? Và người đó chứng được cái quả vị đó là sau khi hiểu được rồi, người đó mở cái tâm ra, khai mở tâm hồn rộng mở. Hồi xưa với con mình mà mở rộng mở ra đi cứu tất cả những đứa con không liên hệ với mình, người đó được gọi là sơ địa, dùng phương tiện cái thân mình để mà khai giảng cho người ta có trí huệ. Cho nên Đức Phật gọi là chứng được sơ địa phương tiện tam muội. Hãy hiểu từ cái lời kinh Trùng Phát Tâm. Nghe tiếp đây. Bây giờ trong chúng hội có 49 người mới phát tâm Bồ Tát. Các vị này muốn thưa thỉnh Đức Phật làm sao được sống lâu, nhưng mà e ngại không dám hỏi Phật. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thấu hiểu các chỗ thắc mắc của họ, nên từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vài vai mãi, chắp tay bạch Phật, bạch Thế Tôn: con thấy trong chúng hội có 49 vị Bồ Tát mới phát tâm, muốn thắc mắc xin Thế Tôn cho con nêu câu hỏi để giải quyết các nghi tình của 49 vị Bồ Tát sơ phát tâm này. Phật dạy: tốt lắm, tốt lắm. Nếu là thấy trong chúng hội có điều gì thắc mắc thì ông cứ đại diện đặt câu hỏi, Như Lai sẽ khai thị cho. Ngài Văn Thù hỏi bạch Thế Tôn: chúng sanh trôi lăn trong biển sanh tử đã làm các nghiệp ác trong nhiều đời nhiều kiếp, lăn quanh trong sáu đường, lúc được thân người thì lại bị chết trẻ, vậy làm thế nào được sống lâu và diệt các tội ác? Cúi xin Thế Tôn dạy cho cách được sống lâu. Phật dạy: này Văn Thù, lòng từ bi của ông bao la, thương tưởng nỗi khổ của chúng sanh nên hỏi ta việc này. Nhưng nếu ta giảng giải rộng, e rằng chúng sanh khó tin và làm theo. Ngài Văn Thù Sư Lợi là bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, Ngài thấu hiểu mọi việc, bậc thầy của trời người, che chở chúng sanh là đấng cha lành có thể diện thiết cho mọi loài, bậc vua của vạn pháp, có xin Thế Tôn thương xót giảng dạy cho. Đức Phật mỉm cười dạy rằng: các ông lắng nghe, ta sẽ vì các ông và chúng sanh trong đời mạt pháp mà dạy rõ việc này. Cách đây khá lâu có thế giới tên là Vô Cấu Thanh Tịnh. Thế giới ấy có Đức Phật ra đời, hiểu là Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai. Đức Phật đó thọ vô lượng kiếp. Lúc bấy giờ Đức Phật giảng dạy có một vị U Bà Di tên là Điên Đảo. Quý vị thấy cái tên của vị Bà Di này tên là Điên Đảo. Nghe Phật ra đời, ước muốn xuất gia, khóc lóc thảm thiết bạch Phật như vậy: bạch Thế Tôn, con đã gây nghiệp ác, cầu mong sám hối. Cúi xin Thế Tôn lắng nghe con trình bày. Trước đây con đã mang thai 8 tháng, vì gia quy nghiêm ngặt, không muốn đứa bé ra đời nên uống thuốc phá thai. Thai nhi đã chết dù đã đầy đủ hình người. Có vị tỳ kheo hiểu đạo đã đến nói với con rằng: này U Bà Di Điên Đảo, nếu ai cố ý giết hại thai nhi, người ấy đời này mắc bệnh rất nặng, đời sống ngắn ngủi, sau khi chết thì đọa vào địa ngục A Tỳ, chịu biết bao thống khổ. Nay con rất hối hận lại thêm sợ hãi, cúi xin Thế Tôn thương xót cho con được xuất gia, vì con giảng dạy để giải trừ nỗi khổ. Lúc bấy giờ Đức Phật Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai dạy bà U Bà Di Điên Đảo rằng: ở đời có năm việc, khi đã làm xong sám hối mà không hết tội. Thứ nhất là giết cha, thứ hai là giết mẹ, thứ ba là giết thai nhi, thứ bốn là làm Phật giải báo, thứ năm là phá tăng hòa hộp. Quý vị nhớ năm cái điều này nó khác với Phật Thích Ca. Cái đức thời Đức Phật Phổ Quang này là năm điều khác nhau. Thứ nhất giết cha giống như Phật Thích Ca, thứ hai giết mẹ cũng giống Phật Thích Ca, thứ ba giết thánh tăng thì đây nói là giết thai nhi, thứ bốn làm thân Phật giải báo giống như Phật Thích Ca, và thứ năm phá tăng hòa hiệp giống như Phật Thích Ca. Quý vị để ý điểm này. Các nghiệp xấu ác như vậy dù có sám hối cũng không sạch tội. Ở trong này khi Đức Phật Thích Ca nói lời này, quý vị dính không quý vị? Dính. Đức Phật nói không bao giờ sai. Giết cha quý vị không giết, giết mẹ quý vị không giết, nhưng mà lời Đức Phật quá khứ Phổ Quang nói thì quý vị cũng hay dính. Giết thai nhi bị sám hối không hết, nằm trong ngũ tội vô giám, thì làm sao giải quyết cái này đi? Mà lâu nay quý thầy cứ biểu quý vị ưng quyển kinh này, đồng quyển kinh này hết, chuyện đó không có. Lúc trước tôi cũng dạy đệ tử tôi như vậy, nhưng bây giờ chuyện không đơn giản. Quý vị lắng nghe đây. Các nghiệp xấu ác như vậy dù có sám hối cũng không hết tội. Bây giờ bà Điên Đảo nước mắt đầm đìa, kêu khóc thảm thiết, năm dốc sát đất quỳ dạy Đức Phật bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Ngài thương xót và cứu giúp chúng sanh, giảng dạy cho chúng con. Ngài Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai dạy: này U Bà Di Điên Đảo, tội ác của ngươi tài trời, chắc chắn sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục, không có ngày ra khỏi. Trong địa ngục nóng bức bách khủng khiếp, tạm thời gặp được luồng gió lạnh, tội nhân tạm được mát. Trong địa ngục lạnh, lạnh thấu tim gan, tạm thời được luồng gió mát, tội nhân được ấm. Nhưng mà người phá thai sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ, không bao giờ được mát. Các địa ngục khác, ví dụ quý vị đọa vào đang nóng, tự nhiên lâu lâu nó còn có rét tham cho quý vị nghỉ 5 phút mát chút. Mà địa ngục nóng lâu lâu nó có gió mát thổi cho quý vị thoải mái. Mà tội phá thai vào cái địa ngục A Tỳ không được một chút xíu nào mà ngừng nghỉ. À, chuyện đó không có. Ở trên lửa cực xuống ở dưới lửa bốc lên, bốn bề có tường sắt dây quanh, trên dưới đều có lưới sắt bao phủ, bốn cửa đông tây có lửa nghiệp cực mạnh, mỗi mỗi người tội thân hình biến tràn đầy tám dạng do tình, có rắn sắt phun lên. À, tất cả những cái này đều do cái người này cảm nhận ra. Tôi thí dụ như em trai đó, con đưa tay lên coi, con ngủ ở nhà tới tối khoảng mấy ngày nay con thấy có một cô ma là nó quậy phá con lo con sợ, mà trong nhà đó có người khác có thấy không? Như vậy cái cảnh này do đâu, có phải là do tâm con không? Phải không? Do tâm con không? Cái là cái nhân duyên này con có ơn quán với một cái con ma nào đó, thành ra tới lúc này á, nó tới cái ngày giờ nó lại nó quậy nó phá con đúng ngày giờ, thì con chỉ là cái người trong nhà bị nó phá, còn ngoài ra trong anh em con mấy người khác không có người nào bị hết. Thì vào cái địa ngục phá thai này nó cũng như vậy. Quý vị lắng nghe từng điều thầy sẽ khai kỹ để ý dùng, nếu quý vị muốn thầy giải trừ cái nghiệp phá thai của quý vị, lắng nghe đây. À, ngươi đã giết thai nhi, ngươi phải chịu tội khổ. Lời nói của chư Phật không hư vọng, ta nói thật, ngươi sẽ bị quả báo như vậy. Lúc bây giờ U Bà Di điên đảo nghe Phật dạy rồi buồn khóc tạm ngưng, mà bạch Phật rằng không riêng gì con, đa số người nữ cũng đều có tội phá thai như vậy. Đức Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai gọi U Bà Di điên đảo nói rằng: con ngươi sanh trong bào thai cắt căn đầy đủ gần ngày sanh ra. Này điên đảo U Bà Di, thai nhi ở trong bào thai khác gì địa ngục, khác gì địa ngục. Ngươi ơi, khi ngươi còn con gái, cái tử cung của người con gái nhỏ hay lớn cái gì? Nó nhỏ. Rồi thai nhi ở trong thai nhi nó lớn ra đâu, nó bung cái tử cung, nó bung cái tử cung, nó căng. Thì đứa nhỏ nó ở trong đó, nó bị đau khổ như là một cái hòn đá mà đè ép cả thân. Nếu mẹ ăn đồ nóng, thai nhi bị nóng như trong địa ngục nóng. Khi mẹ ăn đồ lạnh, thai nhi bị lạnh khác nào trong địa ngục lạnh. Trọn ngày thai nhi bị chịu đau khổ. Thai nhi đã đau khổ như vậy mà nhà ngươi vô minh, nhà ngươi lại còn giết thai nhi, nhà ngươi uống thuốc trục thai. Vì tội ác này, ngươi chắc chắn sẽ đọa trong địa ngục A Tù, ở chung với người nữ mà đã phạm tội phá thai. U Bà Di điên đảo khóc lóc bạch Phật: con nghe một vị tỳ kheo nói như vậy, nếu đã làm điều ác mà gặp được Phật hay Thánh Tăng, nguyện xin sám hối tội lỗi hết sạch, cho dù đã chết đọa vào các ngục, làm vài việc tốt cũng được sanh lên cõi trời, ý ngài thế nào xin ngài chỉ dạy. Ngài Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai gọi U Bà Di điên đảo dạy rằng: nếu có chúng sanh làm ác thì người đó Đức Phật cũng không thể nào trù cho người đó đọa địa ngục. Đức Phật không thể nào nâng người đó lên cõi trời. Mà người đó làm lành, Đức Phật không thể nào trù họ đọa địa ngục. Đức Phật có thể mà lãnh nghiệp cho dòng họ Đức Phật được không quý vị? Rõ ràng Đức Phật cản ngựa của Thái tử Tỳ Lưu Ly ba lần, có không quý vị? Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông 500 người con trai thành Ca Tỳ La Vệ, 500 người con gái bỏ trong cái bát, nhưng mà lên cõi trời đem xuống về cũng chết. Chỉ có những người theo Phật xuất gia mới chuyển được cái nghiệp đó, đúng không quý vị? Thì như vậy trong kinh này nói Đức Phật không chuyển được thì làm sao? Bây giờ trước khi tôi nói cái thích nhất mà cứu giải quý vị nghe đây nè, tại sao mà kêu bả là U Bà Di điên đảo? Cái này là cái tội cũng như Đức Phật, cái chữ điên đảo. Còn cái người mà Đức Phật nói này thiện nam tử thiện nữ nhân, là cái người nào mà niệm danh hiệu Phật từ 1 ngày tới 7 ngày mà người đó không được giảng sanh, ta thề không thành chánh giác. Thật ra Đức Phật nói cái tỷ là thiện nam tử thiện nữ nhân, mà quý vị có là thiện nam tử chưa? Ở trong này có những nghị đã từng phá thai, có phải là thiện nữ nhân chưa? Phải gọi là này là điên đảo U Bà Di, hiểu chưa? Cái danh từ dùng điên đảo là quý vị đó. Con quý vị mà quý vị ký giấy viết mà quý vị lại mua bồ câu, mua chim cá phóng sanh, như vậy có phải là điên đảo không? Điên đảo là nghĩ đảo, phải nghĩ là phải, nghĩ là trái, trái nghĩ là phải. Vừa mới đọc vào quý vị hiểu tại sao cái chuyện điên đảo không? Là Đức Phật quở cái bà phá thai là đồ điên đảo. Kinh khủng chứ, khi đọc kinh mà ở trong mật tông họ dạy từng chữ như vậy, hả? Điên đảo cái gì nữa, hả? Bây giờ chẳng hạn như điên đảo làm sao? Có người đi làm phước đủ thứ chuyện, nhưng mà mẹ bệnh không thăm, mẹ bệnh không có lại lo cho mẹ mà đi lo cho vợ, phải không? Mẹ cần đi chùa không chở mẹ đi mà chở vợ đi đánh bài, thì cái người đó kêu là nay cái thằng đàn ông điên đảo, hiểu chưa quý vị? Chứ không phải cái tên này là tên chữ mới đúng. Quý vị có biết cái chữ tại sao người ta kêu là tu hú không? Hả? Không phải tu hú là hú người ta đi tu đâu. Con chim tu hú là con chim ác nhất. Quý vị coi trên YouTube không? Con chim tu hú á, các con chim khác á, thì trước khi mà nó lập gia đình á, là nó đi bắt đầu nó đi mua nhà, nó đi xây tổ nguyện ương, có không quý vị? À, còn con chim tu hú đó, nghĩa là nó yêu đương ở đâu không biết, nó lấy vợ lấy chồng đâu biết, chả có cần mua nhà mua cửa, chờ ai mà làm ổ sẵn á, cái nó cầm ta đẻ vô đó rồi cái cặp đi kiếm đồ ăn thì nó ở đây nó lùi vô nó gấp cái trứng của mình, nó đẻ lại vô nó không gấp trứng, nó đẻ một cái trứng của nó vô, trong nó đẻ ba trứng, nó cũng đẻ ba trứng, có không quý vị? À, nó đẻ vô đó rồi, nó vừa đẻ đó. Rồi cái con chim con á, khi nó vừa nở, tại vì con chim chu hú nó lớn, nó nở trước, nó nở ra rồi bắt đầu nó dùng cái bò cái nó hất cho cái thằng anh nó chết, có không quý vị? Rồi nó hất cho cái thằng em nó chết. Quý vị coi cái YouTube đó chưa? Con chim tu hú gì sẽ coi, có cái phim bỏ lên mạng ai đó coi cái chút đó rồi. Nó ác lắm. Nó chuyên môn nó lựa người ta làm ổ, rồi người ta đẻ trứng người ta đồng ý, người ta đại đi cái nó đẻ trứng nó vô. Rồi cái bắt đầu khi mà cái trứng nở đầu tiên, con chim tu hú á, nó lại lớn, nó nở trước. Nó nở trước xong rồi đó là nó tự động, nó vừa nở ra là cái ác tâm của nó đã có được truyền từ mẹ. Nó dùng đó cái cắn cái chân nó đá cho nhặt hết trong mình nó. Rốt cuộc nó ở nhờ, ở đậu trong cái tổ của người ta. Rồi á, cái con chim xe xẻ nó nhỏ xíu mà con tu hú bự dày. Thành ra đó cả ngày nó ăn liên tục hai vợ chồng chim sẻ, đưa nhau mà nuôi, nuôi cho nó lớn. Như vậy quý vị thấy, bởi người ta nói chim tu hú là con chim là coi như vô nhân, coi như là con người không có nhân tính. Thành ra nói với bà tu hú là nặng lắm đó quý vị. Chứ không phải là hú người ta, ê, chùa kia có pháp hội, chùa kia có tổ chức đi hành hương, tu hú là con chim ác độc số 1. Hiểu chưa quý vị? Từ nay ta nói quý vị tu hú là quý vị phải hiểu là con ác lắm, chứ không có phải là hú người này người kia đi tu đâu, nghe không? Nào quý vị đã nghe nè, quý vị để ý này. Ô bà di điên đảo khóc lóc bạch Phật, con nghe kẻ trí nói như vậy, nếu đã làm điều ác mà gặp được Phật hay thánh tăng, nguyện xin sám hối. Phật nói Như Lai có những việc không làm được. Đức Phật độ người không có duyên Phật độ không được. Rõ ràng Phật độ cho bà vợ các cô độc không được, coi ngài Bụt Kiền Liên độ không được, mà rốt cuộc La Hầu La độ được là vì Phật. Phật chỉ độ người có duyên. Tôi cũng vậy, tôi về cái vùng này tôi chỉ độ người có duyên đến nghe, người không có duyên không có nghe được. Đó. Cái thứ hai là quý vị thấy Phật không có thể mà lãnh nghiệp cho dòng họ của Phật. Quý vị nhớ những cái chuyện đó, những cái chuyện Phật làm không có được nha. Những cái nghiệp mà đã xảy ra Phật không có thể nào mà quý vị phải trả. Chỉ có cái là Phật chỉ cho chúng ta con đường để hóa giải cái nghiệp đó được, chuyển cái nghiệp ác thành cái nghiệp nhẹ chút, trọng nghiệp thành ra là khinh nghiệp. Bởi vì lắng nghe đây nè, lắng nghe. Bà U Bà Di, bà đang thỉnh Phật, thì đang lúc nghe Đức Phật chuẩn bị dạy để bà cách thức để mà hóa giải, thì bỗng nghe trên không có tiếng kêu lớn rúng động góc trời gọi tên: Này U Bà Di điên đảo, ngươi cố ý giết hại bào thai, ta là sứ giả Diêm La đến đoạt mạng sống của ngươi. U Bà Di điên đảo luôn sợ khóc lóc, bèn ơn chân Phật gian giái mong cầu Thế Tôn vì con giảng dạy phương pháp diệt tội phước lành tăng trưởng, trọn đời trọn kiếp con xin nuôi theo. Bây giờ ngài Phổ Quang chánh kiến Như Lai dùng quan thành của Phật bảo sứ giả rằng: Này vô thường sát quỷ, ta đang vì U Bà Di điên đảo giảng nói kinh diệt tội kéo dài mạng sống, đợi trong chốc lát ngươi sẽ thấu suốt lắng lòng mà nghe. Chư Phật đời trước giảng dạy phương pháp diệt diệu để có được mạng sống dài lâu, khiến cho chúng sanh xa lìa ác đạo. Tức là bà U Bà Di điên đảo đang chờ nghe Phật thuyết pháp cái cách giảng, thì có một cái loại kêu là quỷ vô thường kia tên nó bắt, và Phật cản lại, nó chờ ta giảng cho bà cái cách này rồi bắt bà cũng sao. Này U Bà Di điên đảo, nên biết sát quỷ vô thường ngươi không tránh khỏi được, cho dù có vô lượng vàng bạc lưu ly sa cừ xích châu mã não mà đem chuồng mạng cũng không thể nào được. Làm vua, làm quan, con vua, đại thần, trưởng giả ỷ vào thế lực của mình cũng không thể tránh được con quỷ vô thường. Này đi đảo nên biết, chỉ cần một lời dạy của Phật, ngươi làm theo lời dạy này, ngươi sẽ xóa sạch cái tội giết con. Này đi đảo, trên đời có hai hạng người khó tìm. Là hạng thứ nhất không bao giờ làm các việc ác. Hạng thứ hai làm việc ác mà biết ăn năn sám hối, tu sửa. Hạng người như vậy khó thấy ở đời. Hôm nay ngươi biết lòng ăn năn hối cải chưa đủ, ta sẽ vì ngươi giảng dạy phương pháp sống lâu, khiến cho chúng sanh tránh khỏi sắc quỷ vô thường. Này điên đảo, ở đời vị lai năm trường lễ lừng, nếu có kẻ nào làm những việc cực ác như giết cha, giết mẹ, uống thuốc phá thai, phá tháp, đập chùa, chà đạp tượng Phật, phá hòa hợp tăng, dẫu cho đã làm những tội nặng như vậy, biết ăn năn hối cải phải đọc tụng kinh này, hay ấn tống, hay nói cho người khác cùng nhau ấn tống, không những sạch tội mà còn sanh lên cõi Phật thiên. Do gì dịch cái đoạn này sai, cho nên người ta mới ỷ vào cái đoạn này. Tôi sẽ đọc tiếp, coi trong cái bộ mật tông cái đoạn này hoàn toàn sai, vì cái đoạn này dịch không có đúng nghĩa của Phật. Vì thấy cái đoạn này nè, hả? Dẫu cho là những tội nặng như vậy, nếu anh đang hối cải đọc tụng kinh này hay ấn tống kinh, hay nói người khác cùng nhau ấn tống, không những sạch tội mà còn sanh lên cõi trời Phật thiên. Quý vị lắng nghe này, huống chi hôm nay ngươi được gặp ta, lành thay, này U Bà Dĩ Điên Đảo, trong nhiều đời nhiều kiếp ngươi gieo trồng căn lành, thành tâm ăn năn sám hối, lại thưa thỉnh ta giảng dạy phương pháp sống lâu, đem nhiều lợi lạc quần sanh, đánh dập thiên ma, phá đi cái tội phá thai. Nhà ngươi phải nghe lời kỹ của ta. Nay ta trao cho ngươi cái pháp 12 nhân duyên, ngươi hãy lắng nghe. Cái đoạn này mới là giải tội. Phật dùng cái pháp 12 nhân duyên để mà Phật giảng, chứ không phải chỉ là ưng tinh ấn tống. Bởi vậy nhiều cái câu nói này mấy bà ưng kinh dùng một đống vô trong các chùa, đi chùa nào cũng thấy kinh diệt tội trường thọ, hả? Nhưng mà mấy bà không có hiểu những gì tôi nói nãy giờ, phải không quý vị? Đây nè, cái đoạn này mới đúng nè. Hôm nay này U Bà Dĩ Điên Đảo, nhà ngươi có căn lành trong nhiều đời, nhà ngươi đã được gặp ta. Hôm nay nhà ngươi nghe ta kỹ. Hôm nay ta y theo chư Phật đời trước giảng dạy 12 nhân duyên, nhờ công đức ứng dụng 12 nhân duyên, nhà ngươi xóa sạch được cái tội mà giết hại thay gì. Phải là 12 nhân duyên phải nha quý vị. Lắng nghe. Từ cái vô minh sinh ra hành động sai lầm. Có phải là Đức Phật dạy bà đi đảo không? Có phải tất cả quý vị làm giết con là do quý vị ngu không? Vô dịch là vô minh đi. Vô minh mới sinh ra cái hành động sai lầm. Cái hành động sai lầm mới duyên thức. Thức là gì? Sự hiểu biết. Hiểu biết sai lầm là gì? Là mình đọc kinh. Cái thức là do đâu mà có? Cái thức là do học thức mà có. Đã là vô minh, không gặp thầy rồi, giết thai nhi rồi, lại nghe một cái ông tà sư ngoại đạo, ông dạy ít vài cuốn kinh này, thì được xóa tội. Do đó đã vô minh, làm việc tầm bậy kêu là vô minh, làm việc sai lầm, vô minh, duyên dưới hành, hành tầm bậy, rồi lại đi học đạo tầm bậy, sanh ra thức. Thức mới sanh ra là danh và sắc. Quý vị đi tu như vậy, quý vị chỉ được danh, tiếng. Cái bà này ấn tống ra 10.000 quyển kinh diệt tội trường thọ, bà này ấn tống ra 10 quyển kinh địa tạng, bà này chỉ được có cái danh từ, cái danh tiếng, được cái là người ta khen ngợi, nhưng mà tội vẫn còn y nguyên. Mà có danh sắc rồi sao được người ta khen ngợi? Cái bà này đi làm lễ phóng sanh, bà này đi làm lễ cúng chùa, bà này đi cúng tế thải bồ câu, được cái danh tiếng. Được cái danh tiếng là sinh là lục nhập. Đã cái tội cũ chưa hết, cái tội giết con chưa xong, cái tội ngu chưa xong, cái tội nghe ông thầy mới sanh ra là cái gì? Cái sanh ra là cái thức tầm bậy, cái học thức tầm bậy, rồi sanh ra được cái tiếng tầm bậy, rồi sanh ra lục nhập. Con mắt có thể phải nghe người ta khen, lỗ tai nghe người ta khen, đi tới đâu mà mình cúng dường nhiều, mình được ông thầy trụ trì trọng vọng, ông thầy trụ trì quý mến, sanh ra lục nhập. Lục nhập là lục tặc đó. Con mắt của mình đó, thì coi như là nhìn người ta bằng nửa con mắt. Lỗ mũi mình nó thì dùng hứng, khinh khứng, ta là cái người ấn tống kinh, ta là cái người thọ Bồ Tát giới. À, như vậy là lục nhập. Lục nhập là gì? Hả? Tôi phải ngồi trên cái bồ đòn cao. Hả? Tôi phải đánh chuông đánh mỏ. À, tôi là cái người nghĩa là phải ăn trên ngồi trước. Lục nhập là coi như là gì? Tức là lục tặc. Là con mắt thì hái quýt, lỗ tai thì phải nghe lời khen, lỗ mũi thì ưa hỉnh khiên và chê, ăn thì không biết cái công đức của người ta, nấu cực khổ cho nên chê khen ban nhà biết, rồi á ngồi thì đòi ngồi trên ngồi trước, cho nên do cái lục nhập cho nên mới diêm ra cái lục xúc. À, sách là lục xúc là sách là lục thọ, thọ tầm bảy tầm bả, hả? Rồi cho đó, do thọ là có sinh ra ái, chỗ nào mà ông thầy ông khen mình quá thì mình ái cái ông thầy đó, mình khoái đi cái chùa đó, ông thầy đó quá tốt đi, ông thầy đó tốt chỗ nào? Tại vì ông làm vừa ý mình, chứ ông có tốt gì đâu. Cái ông thầy nào ông chửi mình? Ông chửi mình ngu, cái ông thầy đó mới thật là ông tốt. Cái ông thầy đó ông khen mình cúng chùa, con đẹp quá, con đi Mercedes hay quá, khen con chửi chồng giỏi quá, cái ông thầy đó tốt. Vậy tốt cái gì? Tốt là làm vừa ý mình. Hiểu chưa? Còn thầy không lai, không làm vừa ý tôi, cái ông thầy là ông thầy lụ đạn. Như vậy cái tốt cái xấu này do đâu? Hả? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ở trong này trên đời này ai có bạn tốt được tôi coi, cũng có người xấu được tôi coi, được tôi coi, đưa tay coi đi, có bạn tốt chắc chắn trong cuộc đời phải có bạn tốt chứ, được coi, đưa tay cô Uyên Ngọc, bạn tốt của cô là ai chỉ tôi coi, thí dụ có bạn tốt hả ở Bình Úc à, cái người bạn hồi đó làm chung hai chung trong bệnh viện phải không? Cái người bạn này hồi đó là cũng chia đồ ăn cho cô không? Có chia quần áo cho cô không? Có cái cô có cái gì chia cho cô hết phải không? Như vậy là tốt gì là vừa lòng cô. Hả? Quý vị thấy rõ thôi. Ở trong này tôi hỏi quý vị nè. Ở trong thằng Tăng Ni nè. Ở trong này ai tốt chỉ tôi coi. Đố quý vị tìm được một người thật tốt. Hả? Quý vị coi. Có bà kia mới nói ông thật việc tốt. Tôi hỏi xong. Tại vì ông đưa đem đậu phộng ra cho con ăn. Trời ơi. Như vậy ông tranh diện tốt là vì ông rang đậu phộng cho con ăn. Còn mấy con mẹ không được cho ăn đậu phộng rang là thằng tranh diện là lũ đạn. Vậy ông tranh diện có tốt hay xấu? Hả? Có gì tìm thử coi. Ở trong này ai tìm được người vợ tốt? Đưa tay lên. Người vợ tốt tại sao? Tại vì nó giặt đồ cho tôi, nó làm mỏi cho tôi, nó đẻ con cho tôi, nó làm hầu cho bà già tôi, thì là vợ tốt. Ủa? Như vậy đó là những cái đó hoàn toàn là nó thỏa mãn cái lòng tham của mình thì mình kêu tốt, mà nó không thỏa mãn cái lòng tham của mình là mình kêu xấu. Như vậy quý vị định nghĩa người tốt người xấu chỉ coi tên nào có người vợ tốt đưa thay coi, tên nào có người chồng tốt đưa tôi coi, tên nào có người chồng xấu. Người chồng xấu là tại sao vậy? Tại vì nó không cho tiền tôi minh bài, nó không cho tôi đồ mua đồ hiệu, nó không cho tôi gửi tiền về nuôi mẹ tôi 500 đô mà nuôi mẹ chồng có 100 đô, cho nên nó là người chồng xấu. Bây giờ định nghĩa giùm cho coi hả, lúc cuộc tiền trả ra con mẹ nào xấu và con mẹ nào tốt hả? Hả? Rõ thật, có người vừa đi diễn xong người đó xấu phải không, nhưng mà đã thật hợp ý với người kia. Dạ ơi, bây giờ quý vị thấy không, những người vợ mình á là thích ăn phở, mà có người vợ là thích ăn bún, mà cái người vợ mà thích ăn bún mà đem gả thầy theo quán xỉu liền, nhưng mà gả cho cô vợ ăn cơm là thầy theo quán nó vét lầu. Quý vị thấy rõ ràng không, cái tốt xấu của chúng sanh có cái gì ngoài cái là phục vụ cái lòng tham muốn của mình là người đó tốt. À, quý vị khen những ông thầy tốt là sao? Cái ông thầy đó tụng kinh vừa ý tôi, thấy không? Ông thầy đó thuyết pháp để hai tay không có quơ qua như lại thồng lai, thấy không? Ông thầy đó là đi gặp gái không có nhìn nhưng mà liếc mang mắt kiến đen. Hả? À, bây giờ quý vị có ông thầy nào tốt coi nè? Hả? À, có người khen thầy pháp hòa tốt, nói chuyện nhỏ nhẹ lắm, mà thầy thồng lai giữ. Ủa tôi giữ cái gì? Quả thật nếu tôi xấu làm sao có đám theo này, mà thầy Pháp Hòa xấu sao có đám theo ổng. Thầy hàng trường tốt xấu hợp với món ăn thì mình ăn, Không hợp thì đừng ăn. Từ nay đừng có khen ông thầy nào xấu mà không có ông thầy nào tốt. Đừng khen ông thầy, ông chồng mình là xấu. Ông chồng mình mà xấu mà bỏ ra là có người khác là lộn liền, hợp gu. Phải không quý vị? Nếu quả thật cái thằng cha này xấu, sao có người chết liền? Hả? Bây giờ quý vị dám nghĩ nào chuyên ngắm đối đi. Đưa người bạn tốt lên nói tôi hỏi coi. Nó tốt tại sao nó cho tôi mượn xe? Nó tốt tại sao vậy? Tại vì dùng cái bài thua nó cho mượn thẻ. Nó tốt tại vì đi ăn á. Tôi trả tiền rồi nó trả tiền 3 lần. Rồi quý vị, những thầy mà làm hương đăng á, trời thầy để thủ tốt quá làm sao vậy? Vì thầy có cho đồ tôi 2 trái mà bà kêu con trái á. Hả? Vì thầy để thủ tốt với người này là sẽ xấu với người kia. Quý vị tìm cho tôi một người tốt coi. Không có. Thầy không lai tốt với quý vị Việt Nam Cộng Hòa nhưng mà ác ôn với mấy thằng cộng sản. Hả? Trời đất ơi, như vậy là cô khen tôi thì giờ hộp lỗ tai cô, phải không? Phải không? Nhưng mà có người khác nghe tôi tụng ghét. Hả? Tôi thì chảnh lắm á, tôi ưu khoe lắm á. Hoài tụng kinh hay mà còn hát hay nữa. Mà chửi gì cộng cũng hay nữa. Tôi hỏi quý vị, tôi có cách là tôi là tôi. Chứ nhiều người gửi thơ thầy phải giảng về đến kia. Tôi nói trên đời có những người vô minh, quý vị vô minh là ngu không? Tôi đi ra Hà Quai tôi thấy nhiều đứa ngu lắm. Tôi hỏi là ê, tôi ra gốc cây thì tôi mượn cái hình ảnh của cây đa, đúng không quý vị? Rồi tôi ngồi để tôi thanh đoàn với Đức Phật là sau khi đi khất thực ở bờ sông Hằng thì chúng tôi đi ở bờ biển Honolulu, rồi chúng tôi đảo một vòng trở về, chúng tôi ngồi thuyết pháp bên gốc cây đa, trong đó có giống như là tăng ni, rồi các cư sĩ, rồi có các tiên nữ ở cõi trời mặc đồ cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa xuống nữa, thì chúng ta có như vậy là tới chúng có không quý vị? Còn có những thằng nó cũng ra, nó hỏi mày làm gì mày, nó nói dạ con ra đi chụp hình, cái tôi đứng tôi coi hồi nha, cái tôi thấy là hai đứa tụi nó cái đám cưới đó, cái tự nhiên á tôi hỏi con làm gì, nó dạ con thuê cái ông này là mướn ổng là cái bắt kịch là 10,000 ổng từ ở trong Cali qua đây ổng chụp hình cho con. Cái tôi thấy rõ ràng là đồ ngu, hai đứa này quá ngu đi. Là thứ nhất á mướn mua máy bay cho cái thằng nhiếp ảnh gia ra đảo Hawaii, cái thứ hai á là tự nhiên á là đang đứng đó nó biểu ôm giày, tự mình muốn yêu sao mình yêu nó biểu ôm giày, cái nó biểu giật eo ra, nó biểu hung chỗ này cái hung chỗ này, hung trên trán, nó biểu quỳ xuống giật qua. Trời ơi, mình yêu là tự mình yêu chứ mình yêu mà bị cái thằng nhiếp ảnh gia nó biểu mình yêu, mình hung, mình quỳ, rồi mình trả tiền cho nó 10,000, ai là đồ ngu vậy? Thế ra là những cái hình ảnh mà cái thằng nhiếp ảnh gia nó ra đó là những cái gì mà ảo tưởng của thằng nhiếp ảnh gia, khi đó nó muốn như vậy thì nó bắt mình làm như vậy. Đó nó ngu không quý vị? Còn thầy Thông Lai không bao giờ. Tôi sao vậy thôi, tôi chỉ nói trực chỉ. Thầy Thông Lai tốt với người này nhưng mà xấu với người kia. Không có thầy nào tốt mà không có thầy nào xấu. Ở trong này bảo đảm cái gì thôi, vừa ly dị thằng chồng ra là có con mẹ khác giới liền. Nếu quả sự thằng đó xấu thì có mẹ nào lấy không? Xấu như ông Dượng mà có người chết à? Hả? Cỡ như ông Dượng mà có người yêu thì tôi không nghĩ có người nào mà xấu hơn nữa. Khi tôi giảng ở đây tôi nói tinh thần của Mật Tông rất là hay luôn. Bên thề bên này rồi nói người tốt, người xấu, người này kia, thật ra không có ai tốt hết á. Khi chưa chứng quả là không có ai tốt hết. Hồi nãy thật sự có người tốt là cái bà Mỹ đó. Con không cho bà cái gì hết, tự nhiên cho 50 cái đó mới thật là tốt. Mà không biết bà tên gì, mà không biết bà từ đâu đến, người cho cũng không biết, người nhận biết, chỉ không biết 50 là chỉ nhét vô. Thành cái đó là Phật tánh đó. Thấy tiền biết tiền không? Biết tiền nhưng mà không cần biết tiền có từ đâu đến. Đó là kêu là cái tâm thanh tịnh nhân nhân bất động. Thấy tiền mà biết tiền chứ. Nếu mà không biết tiền trở thành ra là cái gì? Là Down syndrome rồi. Cái biết này là cái biết trí huệ, phải không? Thành ra khi người tu mật tông á, tu bình hiển tông là người tu là phải hy sinh hạnh phúc cá nhân, phải là khổ hạnh cái đó tâm bảy rồi, bên mặt tông nó không có. Khi người tu sĩ không phải vô chùa là hy sinh hạnh phúc cá nhân, mà người tu sĩ vô chùa vẫn là hưởng hạnh phúc mà đem hạnh phúc lại cho nhiều người bằng cách là khai mở tâm hồn. Để quý vị thấy thầy Thông Lai càng tu càng vui có buồn không quý vị? Thầy Thông Lai có tốn tránh sự đời không quý vị? Thầy Thông Lai rất là yêu đời, thầy Thông Lai không bao giờ mất mẹ, mặc dù thầy Thông Lai chết mẹ rồi. Tại mấy bà này là bà mẹ của thầy rồi. Quý vị thấy rõ thầy Thông Lai đi đi hoằng pháp, quý vị ngồi ăn ở ngoài trời, thầy Thông Lai cũng ăn với ngoài trời. Có cái bà kia bà nói thầy sao cái thầy cái gì cũng được, bằng Phật cũng đẹp, bảo cái tầm quan cũng ngon, mà có cái là nghi lễ dở dở chỗ nào. Nói, sao không kiếm cái phòng ở trong này đó, giống như tụi con bên tiểu bang tụi con đó, rồi mình dọn lên rồi con cử 4 người quạt cho thầy nha, rồi 2 người là bấm lưng, rồi 3 người là đổ nước cho ôn, ôn thì ăn trước, mẹ thì ăn sau. Tôi hỏi ôn là ai? Nó ôn là hòa thượng, nó còn mẹ là mấy cái bà ni đó. Ô thầy có ôn có mẹ mà sao để ăn ngoài trời? Tội nghiệp quà nữa. Cái bà đó là coi như là cái vị hương xứ thần kinh đó. Tôi nghe nói tôi muốn thần kinh rồi. Tôi hỏi quý vị, bây giờ nhốt vô trong cái phòng ở trên này, thầy đòi chúng tôi ngồi sau lưng thì nó quạt, quý vị nghĩ sao? Khổ không quý vị? Hả? Cái khổ nhất là nhốt trong phòng, rồi nó dễ phá tan hòa hợp lắm. Hiểu sao? Ăn rồi đuổi mới đánh giấm, không dám đánh giấm đâu. Hả? Ôi mà cũng lẽ đối thừa mệ hay sao? Ngồi chung với đệ tử, lũi mình có đánh giấm thì mình đổi thừa được. Trời ơi, nhốt tệ quán, Thông Lai, Hồng Đức, Hồng Giòn, mẹ này, mẹ kia, mẹ nọ vô ngồi trong đó. Trời ơi, mà có vô thì có ra, in good mà out no good là bệnh. Hiểu chưa quý vị? Hả? Thành ra tôi nói thầy hắn chớ dạy nha con, mấy mốt thầy chết chớ có dạy mà nghe lời nó nhốt mình vô đó là giống như tù. Ăn mà có đứng sau lưng là cái là nó cái tù mình chứ gì nữa. Hả quý vị? Thành ra ăn uống như thầy Thông Lai thoải mái hồn. Quý vị ăn một hộp thầy cũng một hộp, phải không quý vị? Mà ra đó có gì mình không bị phá tăng hòa hộp. Không có ôn này nghi mẹ kia. Gì mà cười vậy con? Tôi giảng đây là giảng trực chỉ, không có tốt xấu gì hết. Quý vị cho cái mùi thúi đó là xấu hả? Cái thúi đó từ đâu? Cái thúi từ cái thượng tọ với hạ tọ này ra nè. Hả? Là có thượng tọ thì có gì? Có hạ tọ. Có thượng môn thì có gì cô bị tao? Có hạ môn. Ủa? Quý vị bị kẹt cái ông thánh sắc tướng là bên tàu có cái tỉnh Hạ Môn không? Cô sanh ở đâu? Dạ sinh ở tỉnh Hạ Môn. Hạ Môn có thiệt đó quý vị. Trời hạ có thượng thì có hạ chứ. Phải không? Giảng như thầy là giảng coi như là không có bị trói buộc một cái gì hết. Mục đích là quý vị vui vẻ happy. Từ nay quý vị thấy không có người nào xấu và không có người nào tốt. Ông chồng mình không phải là tốt hoàn toàn nhưng mà không phải là xấu hoàn toàn. Tôi tìm hết, tôi chỉ tại vì thấy có mình cái bà Mỹ cho con, cái bà đó quả thật là tốt đó. Thấy không? Ở trong này quý vị mà có cúng cho tôi là cũng có tâm phân biệt trong đó. Ví dụ cúng cho từng đoàn Thông Lai bị thương 200 mà cúng cho mấy mẹ này chừng 50 à. Đúng không quý vị? Là có cái tâm phân biệt ở trong đó. Nhưng mà không sao hết. Đối với thầy đó khi mà giảng mật tâm nó phải mổ xẻ hết cho những cái này. Lâu nay quý vị tụng cái U Bà Di điên đảo, ví dụ như Sơn Tân Kỳ. Thật ra là điên đảo là như vậy đó. Đúng thấy sai, sai thấy đúng, trắng thấy đen, đen thấy trắng. Thấy không? Từ đây quý vị thấy nè, trong này Đức Phật chỉ là chỉ có 12 nhân duyên mới cứu được cái người đó thoát khỏi. Khi mà vô minh diệt thì hành động sai lầm không còn làm nữa. Khi hành động sai lầm không còn nữa thì khi mà chúng ta nghe pháp, chúng ta sẽ dùng trí huệ mà nghe. Ở trong Bậc Tông nó nghe bằng cách nào? À, chúng ta nghe pháp bằng cách nào mới nghe đúng pháp của Phật? Trong Bậc Tông dạy thế này. Bên Hiển Tông dạy sao biết bên Mật Tông dạy? Ngài Long Thọ Bồ Tát khi xuống với Long Cung giảng pháp cho các vua đồng nói: Này Long Vương, Đức Phật thường khuyên các đệ tử của mình đừng vì kính trọng ta mà chấp nhận những lời dạy của ta, mà phải phân tích và kiểm chứng như người thợ vàng thử vàng bằng cách cắt giũa và nung chảy coi nó phải vàng thiệt hay không. Quý vị là những người thông minh ở tại Bô Sa, ở tại Kali, nên hãy suy nghĩ những gì mà thầy Thông Lai nói đúng quý vị nghe, không đúng quý vị đừng nghe. Cho nên quý vị thấy thật nhẹ nhõm và tự nhủ tốt lắm. Thầy Thông Lai, thầy Hằng Trường, thầy Pháp Hoa, Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Thanh Từ, không có ai ép buộc mình phải tin vào bất cứ điều gì mà mình thấy nó phi lý, và không có ai có quyền tống cổ ra khỏi pháp hội này khi mình không chấp nhận những cái điều mà phi chân lý. Phải không quý vị? Bên Mật Tông nói rất là rõ. Cho nên Ngài hóa giải cái nghiệp này bằng cái phương pháp là 12 nhân duyên. Cái nhân duyên đầu tiên là ngu mà giết con. Thì đầu tiên bây giờ muốn làm sao để thấy được Phật tánh hả? Một cái người mà khi mà trở về ở trong kinh thiền á, Ngài một người mà coi như ngộ đạo là cung điện của Ma Dương sụp đổ có không quý vị? Một người mà khi trở về kiến tánh thì coi như là tất cả lâu đài của Ma Dương sụp đổ. Có câu đó không quý vị? Ủa? Mà ở đâu vậy? Khi bây giờ tôi nói rõ cho quý vị, cái ông sư Tây Tạng, ông sư Miến Điện này, ông qua đây, ông đi tị nạn vì vấn đề mà cái bọn quân phiệt của Miến Điện nó cầm quyền. Rồi cái bà gì lúc đó bà bị quản chế đó, bà gì? Bà tên gì? Và bà bây giờ hiện là tổng thống ở đó. Thì ổng là một chú tăng mà quý vị nhớ là nổi lên để ủng hộ cho bà, và ổng bị đánh và ổng đi qua đây xem cái diện tị nạn. Và ổng qua đây ổng nghĩ là ổng ra đời để ổng làm kiếm tiền để mà trả hiếu cha mẹ, vì xứ Miến Điện lúc đó rất nghèo. Nhưng mà 10 năm nay ổng làm hoài ổng không thể khá được. Một tiền kheo mà ra đời khổ không quý vị? Mãi mãi không có bao giờ. Và hồi nãy tôi có nói với ổng, không có cách trả hiếu nào bằng cái cách trả hiếu là đi tu đi. Ông bây giờ ông đi làm bus driver mỗi giờ 15 đô la. Ông làm 8 tiếng là được bao nhiêu đô quý vị? Hả? 120 độc thân đóng thế còn đem về 80, phải không quý vị? 80 đô ở Mỹ này, tiền xăng, tiền bảo hiểm, tiền cell phone, tiền thuê, không có đủ gì hết rồi. Tôi nói rõ cho quý vị nghe, những người sống tại California này nhé, tôi không nói quý vị giàu nha. Quý vị có một ngôi nhà ở cái quận Orange County này, một ngôi nhà cũ thôi, nhà 30-40 năm. Cái mortgage payment quý vị không nhiều, tôi nói chừng 300-500 ngàn đô la. Rồi quý vị có chừng 2 chiếc xe, vợ chiếc chồng chiếc và con 1 chiếc. Quý vị có vài cái bill siêu đăng, bill điện, bill nhà. Tháng 12 này là bill rất bị tắt đầu và cuối. Là mỗi một tháng quý vị phải có 4.500-5.000 để chi tiêu. Đó là chưa kể chùa này sinh, chùa kia gọi, có không quý vị? Đúng không? Thì 5.000 đô la mà người ta gần chết đi, thì ông này bây giờ ổng là từ Miến Điện qua, ổng làm sao? Ổng có giỏi lắm thì ổng cũng bằng thiền hội thôi, cũng chưa chắc. Thiền hội kỹ sư vợ nó bác sĩ nhà khoa, nhưng mà cũng không được cái gì hết. Thiền hội nó lớn thiền lớn sống, nó đóng thế thôi, cái là một năm là mấy chục ngàn đô la, thành ra cũng vậy thôi. Thành ra tôi nói với ông trở về con đường tu hành đi, ông tu đi, ông đừng có xây dựng lâu đài tình ái với cái bà Thái Lan nữa, đúng không quý vị? Thì như vậy sau khi tôi giảng cho ông nghe, ông không lập gia đình với cái người Thái Lan đó, thì như vậy những khi mà cái tâm chúng ta mà tham ái là chúng ta cái gì? Ở bên Tịnh Độ Tông tham ái là cái tâm tham lam không biết đủ, nhưng mà ở bên Bậc Tông tham ái là gì? Thu vào, gom vào, ôm vào. Khi quý vị yêu một người nào là quý vị muốn thu vào cho người đó. Cho nên còn khi quý vị nổi sân, quý vị ly dị là sao? Là đập đổ, đập phá. Quý vị đang mua cái nhà 300 ngàn, nhưng mà ly dị bán 100 ngàn cũng bán. Đập cái tivi, đập cái tủ lạnh, đập cái microwave. Thành ra tâm sân ở bên Mật Tông là tàn phá, là đập đổ, là đi trôi. Mà tâm tham là thu vào, chưa vào. Cho nên đi mua đồ là mua những đứa đang ly dị, mua nó bán 1 đồng, nó bán còn có 30 sen. Đừng có mua những đứa đang đi xây tổ quy ương như bác sĩ Nò, mua 1 đồng nó bán 10 đồng, vậy nó đang gương vào. Đó là Mật Tông đó quý vị. Sanh là gì?
Xin thầy nhắc lại cho chị em và con hiểu cái điều mà
chưa tôi nói chút xíu rồi tôi sẽ đi vào chỗ đó.
Dạ, vì tụi con đóng lòng muốn biết
cái đó tôi cầu hạn. tôi biết tôi gì dính tội nhiều lắm, cái đó là cái tách đích của tôi. Bởi vì tôi thương cái bà Huệ Báo thì bà cũng bay giáo như tôi. Tôi không đuổi bà ra được, tại tôi nghĩ cái hình ảnh của tôi về già cũng giống như bà vậy. Cũng lụm thụm cũng ba tơ ma giáo vậy. Thật ra tôi sẽ nói nha, tôi nói tiếp cho quý vị nghe. Tại vì những cái tách đích của thầy đó, thì dụ quý vị đi một vòng để quý vị chăm chú, cô mới hâm hở, cô mới để ý, cô là cái bình bắt đầu đã xúc sạch rồi. Hồi đầu tiên mới đến đây nghe thầy thông lai cái cô kia là ghét quá là úp cái bình lại không nhận, bắt đầu nghe đã cái mở ra nhưng mà còn xì chút. Bây giờ cái bà này nóng quá bích mẹ cái lỗ gì là xúc sạch đổ ra và sẵn sàng tiếp nhận pháp hỷ xung mạng. Tách đích cái tôi dụ đó bà, giờ nghe đi. À, giờ tôi nói ha, giờ tôi nghe cái này tôi nói qua kia.
Không,
tôi cái đó là cái vụ của tôi chứ tôi ngu, tôi không biết đâu, tôi mánh mông mà sao lên đi ngồi mà không biết tiếng cái gì được. Tôi nhìn cái mặt đứa nào ngu rồi tôi tiếng nó mê ngu. Bây giờ quý vị có chịu cái giảm có thầy không? Còn muốn đổi tôi giảm cho coi, muốn ngủ không? Hôm nay Hòa Thượng đến đây vì lý do đồng bào ở miền Trung bão lụt. Quý vị hãy từ bi mở ra, mỗi đứa 100, 200 mà càng nhiều càng tốt. Hòa Thượng sẽ đem về để ma quỷ lão. Hiểu không? Sư phụ không có chuyện đó. Đố gì nghe được câu nào kêu gọi có thầy? Không có chuyện đó. Bây giờ tôi nói này, cúng nghe, nghe đây, cúng sao? Này U Bà Di Điên Đảo, tất cả chúng sanh lanh quanh qua lại sáu nẻo liên hồi chịu vô lượng khổ. Này U Bà Di Điên Đảo, cha mẹ gặp nhau là do cái gì? Thứ nhất là lên để báo ơn. Thứ hai, lên để đòi nợ. Và thứ ba, lên để báo oán. Thứ tư, lên để báo ân. Có những đứa con nó lên để mà nó báo oán quý vị. Quý vị mà nó đòi cho quý vị te tua luôn. Rồi có những đứa lên nó đền ơn, nó làm cho quý vị vui vẻ hạnh phúc. Mà có những đứa mà nó lên nó làm cho quý vị nở mặt nở mày, thành ra quý vị vui vẻ. Thì Đức Phật nhớ, Đức Phật mới nhắc lại cái chuyện là hồi đó có câu vợ nhỏ mà giết cái bà vợ lớn, con đời lớn bằng cái kim, cái gì nhớ không? Cái đời này là khi sanh đồng con gà là sanh đồng con mèo, các oan quan tương báo. Cho nên cái đầu tiên mà Đức Phật nói tụi con muốn xóa cái này là cái đầu tiên tụi con phải mở rộng cái tâm hồn ra trước. Cái mở rộng tâm hồn ra trước, mà muốn mở rộng tâm hồn để làm cái gì? Tất cả chư Phật mà khi mà thành Phật rồi các ngài làm gì quý vị? Các ngài phát nguyện độ tận chúng sanh không quý vị? Ngài Địa Tạng có mở rộng tâm hồn không quý vị? Ngài A Nan có mở rộng tâm hồn không quý vị? Đức Phật Thích Ca ngài gọi là Thiên Ba Ức Quá Thân, ngài nói trong kinh Pháp Hoa, ta ở nhập diệt ở thế giới này nhưng mà ta qua thế giới khác, ta có tên khác có quý vị. Thì mục đích quý vị được chỉ chân tâm kiến tất thành Phật để quý vị mở rộng tâm hồn, đúng không quý vị? Thì tại sao bây giờ quý vị đừng có thắc mắc là phải làm sao để mà kiến tánh, mà quý vị mở rộng tâm hồn đi. Một thời gian rồi quý vị sẽ kiên tấn, mở rộng tâm hồn rồi bây giờ. Quý vị sao? Những cái thai nhi đã chết đó, quý vị phải thành tâm nói với nó như thế này. Mẹ đã vô tình, mẹ tưởng là cái thai nhi là chỉ là hột máu. Nhưng mà thật ra Đức Phật nói rằng, khi mà nhập vào thai là cái thức thứ 8 nhập đầu tiên, vừa nhập vào thai là đã có thần thức. Đứa nhỏ nó nghe nó nói từ trong bụng mẹ. Cho nên cái đầu tiên là quý vị phải xin đứa con hóa giải cái ân oán này giữa mẹ và con. Cái thứ hai quý vị phải nói rõ, khi mà con bị như vậy với mẹ là do cái nhân duyên nghiệp báo của mẹ lên đây với con. Hôm nay mẹ hiểu đạo rồi, mẹ mở lòng rộng ra, mẹ quyến tất cả thai nhi nào, ngày nào mà một thai nhi mà còn đọa lạc. Ngày đó mẹ Nguyễn, mẹ còn làm Bồ Tát hạnh, cô cứ mở cái lòng ra đi, cô mở cái lòng ra đi, cô làm tất cả cái công đức gì, cô không phải hồi hướng cho thai nhi cô, mà cô hồi hướng cho tất cả những thai nhi bị chết quạnh tử. Với cái tâm rộng lớn đó, cô sẽ thoát khỏi địa ngục nghe. Chỉ có mở rộng tâm hồn, bởi vì tôi nói cái kỹ thuật kiến tánh bên tịnh độ đó là phải đòi trực chỉ niệm Phật từ nhất tâm bất loạn, cái đó rất là lâu. À, nhưng mà cái technique của bên Bạch Tông là mở rộng tâm hồn. Cô mở rộng tâm hồn, cô không có chỉ cầu gửi sớ cầu cho một mình cái thai nhi cô, mà cô cầu cho tất cả những thai nhi mà bị mẹ chết không có nơi nương tựa, ngày mai này hãy đến đây đại quy y. Rồi lúc đó tôi sẽ làm một cái sớ, tất cả thai nhi của Hồng Đức sẽ làm một cái hình thai nhi chung, đặt một cái tập đoàn lớn đại thai nhi trong pháp hội của Bạch Tông ở tại cái trường học gia đình rô này. Những bà mẹ gửi tất cả những thai nhi nào mà bị chết oan vì do báo ân báo oán, đền ân đền nợ, các duyên đều được quy y và nguyện rằng tất cả trên thế gian này, tất cả những bà mẹ đừng có ai đọa địa ngục hết. Và mình nguyện, mình tu pháp môn nào, mình sẽ đầu tiên, mình về cái đầu tiên mà mình đi cứu độ chúng sanh, thì mình nguyện mình làm một vị Bồ Tát cũng đi thuyết giảng cái bộ kinh Diệt Tội Trường Thọ này, để chấm dứt cái việc mà giết hại các thai nhi, để không có thai nhi chết từ trong bụng mẹ, mà không có những bà mẹ phải xuống địa ngục ở tì. Khi mở lòng rộng ra như vậy thì quý vị sẽ thoát được cái nghiệp. Vì quý vị hầu như là quý vị kêu là quý vị quyến, đời nào quý vị cũng sẽ là làm cái hạnh nguyện đó. Ngày nào còn một thai nhi đọa lạc, ngày đó quý vị nguyện không chấm dứt cái hạnh nguyện Bồ Tát, thì quý vị nguyện rộng như ngày Địa Tạng, nguyện rộng như ngày A Nan, thì địa ngục nào mà đưa quý vị vào đó được quý vị. Cái tất đích là như vậy, mở rộng tâm hồn, thành Phật để mở rộng tâm hồn, kiến tánh để mở rộng tâm hồn. Như ông thầy này tôi nói ông nè, bây giờ ông đã thấy rằng chỉ có công đức đi tu là mở rộng tâm hồn, thì bây giờ cái lâu đài ông tôi sửa soạn xây dựng ở Las Vegas, cái giới ông đang làm sụp đổ hết, và ông bằng lòng, ông nói với thầy rồi, ông sẽ thu xếp công việc, ông không còn nghĩ tới chuyện mua cho cái nhà, không còn nghĩ tới cái chuyện cưới vợ, không còn tới chuyện là xây dựng hạnh phúc thế gian. Lâu đài sụp đổ, và ông thấy rằng khi ông trở thành tỳ kheo, ông sẽ làm hoàng pháp cho ở làng Di Đà, ông sẽ đến làng Di Đà Côn Đô, ông sẽ phục vụ cho mấy bà già, ông không phục vụ cho mẹ ông ở bên Miến Điện, ông phục vụ cho mấy bà mẹ ở tại làng Di Đà Côn Đô. Tôi sẽ dành cho ông một tháng cần mấy trăm, tôi sẽ gửi cho mẹ ông ở Việt Nam mấy trăm cũng được ở Miến Điện. Như vậy ông đã lâu đài ông đã sụp đổ. Một người mà mở rộng tâm hồn thì lâu đài sụp đổ và địa ngục không còn đón chào ông. Lâu nay ông ở như người homeless, ông lang thang như thằng homeless, ngủ đầu đường xó chợ. Và có phải ngày hôm nay ông mở rộng tâm hồn, cái quả đầu tiên là ông được đón nhận vào làng Di Đà bằng một vinh hoa và kính trọng. Ông nói ông sẽ về làng Di Đà Côn Đô phụ với thầy Thế Minh để phục vụ cho các bà mẹ. Tôi nói ông đâu có cần đi về Miến Điện mà lo bà mẹ. Có phải là một người mở rộng tâm hồn, người đó đâu cần kiến tánh, người đó đã làm lâu đài của Ma Dương sụp đổ. Ma Dương là gì? Ma Dương là những gì trở ngại cái việc tu hành của mình. Có phải ông này đã thoát khỏi cái lưới Ma Dương không? Tại vì ông đã trở về tỳ kheo, ông đã ra đời 10 năm mà tôi chậm cho không cho ông kết hôn với bà Thái Lan. Có phải là tôi cứu ông thoát khỏi bàn tay Ma Dương không quý vị? Con ma đang kẻ Thái Lan đang chờ để nghiến xác ổng, nhưng mà tôi đã cứu ổng ra, cho nên cái công đức này lớn vô lượng. Và cái ông này ổng sẽ đi tới đâu, ổng sẽ hoằng pháp độ sanh, ổng ở trong làng Di Đà Côn Đô ổng sẽ không có bị phiền não. Cái bà kia có chửi ổng tụng kinh tiếng Bali, bà cũng không có khả năng mà bị chửi, mà ông này cũng không có khả năng để mà nghe. Cho nên ông này ở trong làng Di Đà mà tâm chánh định như như bất động. Thầy Tể Thủ ở trong làng Di Đà thấy như ở địa ngục trần gian, vì thầy Tể Thủ nghe được tiếng Việt Nam, thấy không? Mấy thầy khác đều đau khổ, nhưng mà ông này ở làng Di Đà đang giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị thấy rõ ràng cái công đức tu hành nó lớn cỡ nào. Thành tôi nói, quý vị có thấy sẵn sàng không? Khi thầy vào làng, thầy cho ổng 1 tháng 500 để về Miến Điện dễ dàng. Tôi chỉ đi làm ô bà tham, tôi sạc ga dạy cái tu lạnh tôi cho ổng rồi, đâu có gì nó mà khổ với tôi. Con ngồi con không dịch chóng nha, nha nha thầy Thủ. Thành ra cái chuyện đó là bây giờ quý vị thấy rõ không? Và bây giờ quý vị thấy ổng như vậy đó. Đầu tiên ổng đến đây với một cái người mặc quần jean áo bùn, coi nó không ra gì, tôi đắp cho ổng Isaiah truyền lại 10 giới, quý vị bắt đầu kính trọng rồi. Chừng 2-3 năm nữa khi mà khánh thành cái chùa Tây Tạng ở cái chùa bên ở bên Con Rô, thọ giới đại giới đàn mời cái sư Thái Lan về qua thiền giới với ổng thì heo. Lúc đó quý vị thấy ổng rực rỡ không quý vị? Hả? Trời ơi, trong pháp hội sắp tới tháng 12, tháng Tết này ở Tây Lan Di Đà Ấn Độ, mấy ông Thái Lan, tôi nói tôi sẽ cho thấy rằng sư Việt Nam chúng tôi dẫn tụng kinh Pali không thua gì. Ông nói thiệt không? Đưa ra tụng liền nhưng mà nói đừng có nói chuyện. Nói này, tôi sẽ đổ ông sư này tu phóng ông tỉnh khẩu, chỉ trì chú Pali chứ không nói chuyện đời. Mấy ông sư Thái Lan xỉu luôn. Tôi đặt cho ông cái pháp danh Việt Nam luôn nha. Cô Diệu Khai nhớ chút nữa là lấy tên tuổi rồi tôi đặt pháp danh Việt Nam luôn nha. Ông sẽ có giấy tờ sa di đàng hoàng đó. Thành ra quý vị thấy một người khi mà trở về với Phật tánh là cái người đó mở rộng tâm hồn, người đó kiến tánh. Bên thiền tông cần phải kiến tánh mới mở rộng tâm hồn, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật không cần. Tôi trực chỉ cho quý vị thấy rõ cái gì là đúng là sai. Trên đời này không có con vợ nào tốt, thằng chồng nào xấu, không có người bạn nào tốt, người bạn nào xấu, không có ông thầy nào tốt, ông thầy nào xấu, ông thầy nào thỏa mãn lòng tham của mình, phục vụ cho cái bản ngã của mình, ông thầy đó tốt, ông thầy nào không khen mình, ông thầy nào không đỉnh mình, ông thầy đó là xấu à. Hả? Thì người đó bây giờ thương ghét không để lòng, cái người này không còn ai dụ dỗ được nữa. Thì như vậy trong bục kinh Đức Phật nói ngài đánh mẹ, ngài quýnh bài, rồi sau này ngài chết xuống địa ngục, ngài bị hai cái dòng lửa nó đeo, ngài nóng quá ngài hỏi cái thằng ngục tốt làm sao thoát cái này, nhà người tám mẹ ngay mấy tay, nó dạy tôi tám hai cái tôi lấy tiền quýnh bài, nhà người đứng chờ đi, chừng nào trên cõi ta bà này có thằng nào đánh mẹ ba bạc tay nó xuống đây nó lãnh, thì Đức Phật giái cho cái thằng nào đó đánh mẹ lẹ lẹ để nó cứu tôi. Thì càng giái như vậy thì dòng lửa nó càng tăng lên. Cái ông hỏi sao nên mày càng khởi như vậy thì trên thế gian sẽ có nhiều bà mẹ đau khổ. Mày khởi làm sao mà không có bà mẹ đau khổ? Đức Phật Thích Ca mới nói rằng trời ơi cái tội đánh mẹ xuống đây mà mình giái đánh mẹ bốn bàn tay, có thằng kia nó giái đánh mẹ năm bàn tay thì càng ngày tội ác càng tăng. Thay vì tôi nguyện cho tất cả chúng sanh ở cõi đời này đừng có ai đánh mẹ, bao nhiêu tội ác tôi lãnh hết để cho những không có đứa con bất hiếu đời địa ngục, không có bà mẹ đau khổ, và ngày nguyện cái sanh thì ngày mai lên cõi trời. Cho nên mấy bà mẹ già, bà mẹ lỡ phá thai thì hôm nay nguyện sau thời kinh này nguyện cho tất cả những thai nhi không phải do tay mẹ giết, không phải do tay chính mẹ giết, nhưng những bà mẹ khác dù mình giết thì nguyện cho những thai nhi đó ngày nào mà tụi con còn ở trong luân hồi lục đạo, mẹ hứa mẹ tu, mẹ về cực lạc, mẹ phát nguyện trở lại cõi này, mẹ sẽ trả nợ cho con. Chừng nào không còn thai nhi nào ở cõi đời này, mẹ sẽ xiển dương cái bộ kinh diệt tội trường thọ này để cho không còn ai mà phá thai, và mẹ sẽ ủng hộ cho tổng thống Trung vì ông chống phá thai, và mẹ không bỏ cho bà Hillary vì bà ủng hộ phá thai. Nếu mà cô á mà ủng hộ cho bà Hillary là bao nhiêu tôi nguyện cô tiêu thắng đường hết. Hiểu chưa? Giờ hiểu chưa? Mở lòng ra, đó là bậc tâm dạy rõ như ban ngày. Bây giờ tôi hỏi quý vị nha, một cái tên này nó đánh mẹ, nó đem mẹ vô viện dưỡng lão, rồi nó bỏ mẹ chết đói, rồi nó say mê ngủ sắc, nó về Việt Nam, nó bê gái bên đó, nó tao thẳng tới một ngày nó vô chùa nó gặp tôi. Rồi tôi nói mày sẽ đọa địa ngục và quỷ vô thường sẽ lại bắt nó, giống như là bà điên đảo của U Bà Di này, và nó hỏi cứu cách nào thì bây giờ nó làm sao thoát được. Tôi nói bây giờ nó nói tôi tụng kinh gì có hết không, dù cho tạo tội hơn núi cả tụng pháp hoa cũng không hết, vì cái tội bỏ mẹ chết ở trong viện dưỡng lão, bà mẹ chỉ cần hy vọng mà nhắn ra cho ra gặp một lần cuối, mà nó về nó đi chơi với bồ nhí ở Việt Nam rồi nó phá hết cái nhà của bà làm cho bà đau khổ là nó chắc chắn nó phải đọa địa ngục. Và khi cái tôi lại tôi hộ niệm cho nó thì nó đòi làm sao cứu đây, chỉ có cách duy nhất thầy nói con phải phát nguyện với thầy. Con bây giờ con bất hiếu với mẹ con vì con vô minh, có phải 12 nhân duyên do vô minh mà con làm bậy không? Bây giờ con mở ra, con biết con làm bậy, con mở rộng tâm hồn, con bất hiếu với mẹ con nhưng mà con phát nguyện làm sao cho hết tội. Bây giờ trong làng Di Đà thầy có bao nhiêu bà già? Trời, tôi nói hay quá tắt máy rồi. Có bao nhiêu bà già? Có bao nhiêu bà già? Có 100 bà già. Ở trong này có 100 bà già. Thì bây giờ con nguyện làm Di Đà Con Rô có 100 bà già. Con đã bất hiếu đẩy mẹ con vào dưỡng lão, đưa mẹ con chết. Con nguyện từ nay Nghe lời thầy trong đây, bất cứ bà già nào cũng là mẹ nhiều đời của con. Con bất hiếu với mẹ hiện đời, nhưng mà bà mẹ hiện đời này cũng 9 tháng mang nặng đẻ đau. Mà Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều là cha mẹ. Bây giờ con xin trả hiếu cho những bà mẹ nhiều đời là mấy bà già ở trong làng Di Đà. Con nguyện trước Phật A Di Đà, trước Phật Quan Thế Âm, trước Phật Quan Âm và ngài Địa Tạng, nếu mà các bà cụ này một ngày nào cần thay tả con thay tả, một bà cụ nào cần chở bác sĩ con thay bác sĩ, con tắm rửa, con phụ với thầy Thông Lai để mà an ủi, để mà đền bù lại cái tội này. Rồi các bà sau khi chết con nguyện là ăn chay rồi trả hiếu tụng kinh Địa Tạng hết bà này tới bà kia, chừng nào trong làng Di Đà này không còn bà già nào đau khổ, không cần bà già nào cứu giúp, ngày đó con mới nguyện giảm sanh về Cực Lạc thì tội nào không hết. Cô bây giờ cô giết cái con hiện đời, nhưng mà có những đứa con nhiều đời của cô đó đang nằm trong bào thai, cô bắt đầu cô đi, cô là quyển kinh sống từ đây. Cái tội này nặng lắm, thầy Thông Lai giảng không có đơn giản vậy đâu. Bắt đầu cô là quyển kinh sống chứ không phải là quyển kinh mà nằm ở trong kệ của các chùa, hiểu chưa? Quyển kinh này là quyển kinh phước và trí, quyển kinh kia là chỉ có phước không. Cho nên nhờ quyển kinh phước trí này mở mang trí huệ, có phải là con dùng 12 nhân duyên để phá tan cái vô minh. Cho nên bài kinh này Đức Phật nói rõ là ngài Long Thọ Bồ Tát giảng ở dưới Long Cung. Vì trong đoạn cuối này có một cái đoạn là quý vị nhớ, đang giảng kinh này thì vua Long Vương lên lấy kinh có không? Ai đọc kinh gì từ nọ ăn cắp cái đoạn kinh này. Nghe coi, cái đoạn này rất là hay, giấu lên ngày mai giảng tiếp. Tôi nhá tiếng rưỡi rồi, chưa hết đâu, ăn ngày mai còn nhiều cái ăn tiền lắm. Hay không? Hay đến nỗi máy nó còn đứng luôn. Thế đâu quý vị hiểu rồi đó, mở rộng tâm hồn đi. Ở bên thiền tâm là phải kiến tánh hồng, bên tịnh độ tâm phải nhất tâm bất loạn không. Bên đây cứ mở rộng tâm hồn đi. Bây giờ quý vị vô nhà bếp đi, cái bà đó nấu ăn không còn chê khen nữa. À, chỉ nghĩ tới cái bà này, bà chịu khó, mình đừng cứ nghĩ tới chê khen. Cái người mà nhỏ nhỏ ích kỷ mới bắt lỗi người ta, cái người dịch lá tìm sao. Còn bây giờ chị ơi, chị đừng có nói tôi xưa tôi bậy quá, giờ tôi chỉ nghĩ tới tại sao ai cũng muốn sướng mà chị lại muốn khổ, cho nên chị nhào xuống đây chị nấu là tôi cảm ơn. Tôi chỉ nghĩ tới chị trước khi dậy sớm gột bầu gột bí thôi, tôi chỉ mở rộng tâm hồn, tôi không còn dịch lá tìm sâu nữa, thì cái nhà bếp của làng Di Đà trở thành là cõi Ta Bà hay là cõi Cực Lạc. Rồi mình về nhà, mình hồi xưa mình tranh cái thư hồi báo, mình có trả gửi về cho mẹ bà con nhà bà già trả nhiêu, con mẹ vợ mình nó gửi về, con vợ mình nó gửi về cho bà già vợ mình nhiêu. Nhưng mà giờ nó em ơi, anh đi giờ mở tu phá mở rộng tâm hồn, em tới này gửi về cho má nhiêu. Thì con mẹ con vợ nó nói thay vì nó gửi 500 bây giờ em gửi 50. Tại sao vậy? Gửi cho má mà gửi 50 đâu được, gửi 5,000 đi. À dạ anh nói vậy sao, thật ra em gửi 500 rồi, giờ 5,000 hả anh? Trời ơi, phước đến liền, phải không quý vị? Quý vị mở rộng tâm hồn thôi hả, bà vợ quý vị sẽ thương quý vị liền, thương không quý vị? À, thành ra mở rộng tâm hồn, tự nhiên vợ mỗi lần mình đi, nó đi shopping ở trong cái Ross, mình nói nè, tại sao không vô Missy the Ball, tại sao không vô Ngọc Trôn? Cái vợ lừa rờ đầu, anh có bệnh không? Anh đang mở rộng tâm hồn. Sướng không quý vị? À, quý vị cứ mở rộng tâm hồn đi, không có sai, không cần kiến tâm, không cần nhất tâm bất loạn, cứ mở rộng tâm hồn. Tại vì sao bên Bạch Tông nói là chúng ta bị vết thương, chúng ta bị người bắn, không cần điều tra. Bây giờ tôi bị cái thằng kia nó bỏ thuốc độc, tôi kêu giải đứt lên đây. Ai? Ai bỏ thuốc độc? Hồi nãy đứa nào nằm trong ban nhà bếp, đứa đó làm từ tiểu bang Arizona, nó dạ có đứa làm từ đến Busa, có đứa từ Orange County. Tôi ngồi đi điều tra, thầy uống thế giờ tôi không biết, tôi phải điều tra cho ra con bé nào bỏ thuốc độc giết tôi, phải không? Tôi tìm cho ra nó ở số nhà mấy, số phone nó số mấy, hỏi chưa xong ra kết quả tôi chết mẹ nó rồi. Thành ở bên cái mật tông này là chỉ giúp chỉ thẳng uống thuốc đã, rồi từ từ hạ hồi phương giải. Hiểu chưa quý vị? Chịu không? Đơn giản lắm. Ngay giờ này quý vị đã thấy quý vị giống như là tu đầu hoàng rồi chứ gì nữa. Mở rộng tâm hồn. Ông xã có làm cái gì mình cũng mở rộng tâm hồn. Vì ngày mai mình có biết mình sống được không? Cho nên cứ mở rộng tâm hồn. Thương yêu. Không có bao giờ mà chúng ta sai lầm hết. Thành Phật để mở rộng tâm hồn. Không thành Phật mà
chứng mở rộng tâm hồn. Cái đó mới là Phật sống à. Còn thành Phật rồi mới mở rộng tâm hồn, đó là Phật ở đường lạc à. Hiểu chưa quý vị? Thành ra cái tịnh độ tông là biểu là niệm Phật kiến tâm loạn khó lắm. Thiền tông trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, ngài nguyện năng mới làm được. Nhưng mà đen mật tông mở rộng tâm hồn đi, vì thành Phật để mở rộng tâm hồn à. Ngài Địa Tạng, ngài chứng thập địa Bồ Tát được mục đích là mở rộng tâm hồn. Một chúng sanh còn địa ngục công việc không thành chánh giác, ngài A Nan sau khi chứng quả là hắn rồi, cũng nguyện là một chúng sanh mà chưa chứng niết bàn, ngài không thành chánh giác. Thì bây giờ đệ tử có thầy Thông Lai và thầy Thông Lai không cần chứng quả gì hết, không cần chứng quả la hắn quả hay là quả gì hết, nhưng mà mở rộng tâm hồn là chúng ta không cần chứng quả, chúng ta vẫn mở rộng tâm hồn là chúng ta có ngay cõi cực lạc ở tại cõi Ta Bà này, phải không quý vị? Không cần chứng tu đà hoàng, không cần chứng tu đà hàm, không cần chứng a la hàm, không cần niệm Phật có tâm bất loạn, cứ mở rộng tâm hồn. Ai nói cái gì cứ mở rộng tâm hồn ra, phải không quý vị? Thấy là hạnh phúc mà đến với ta liền à. Cái đó là bên mật tông họ chỉ rất đơn giản, đừng có rắc rối, cứ mở rộng tâm hồn đi rồi sẽ thấy chúng ta hay lắm. Chúng ta thấy giờ cái nhà bếp chỉ cần biết tới là ai cũng muốn sướng, tại sao cái bà này bị súng để nấu ăn còn bị chê khen, cho nên mình không còn thấy cái đồ ăn ngon dở, mà chúng ta chỉ thấy cái người này đang hy sinh là chúng ta mở rộng tâm hồn. Và khi mình ôm bà chị ơi hưởng tôi bậy quá, tôi cái tìm giá tìm sâu, chị bỏ muỗng muối tôi chơi hai muỗng muối tôi chê, chị bỏ đường ngọt tôi nói lại chê tạt. Thành ra thì tệ quá, bây giờ ông mở rộng tâm hồn, bún cũng được, bí cũng được, bầu cũng được, phải không? Chính vì ông đau bao tử là tại sao ông đau tử? Tại vì á, ta nấu ta hy vọng ông ăn mà ông không ăn thì mấy bà đau ruột thì ông phải đau bao tử. Hả? Bây giờ bà nấu mà mấy ông không ăn, ông trụ phó trụ trì không ăn, quý vị có ăn ngon không? Hả? Tất nhiên mấy bà ngồi, trời ơi, cái bà vậy bà Nguyễn Thiện đó, sao không biết nãy nấu thì quán không ăn, ăn không nổi. Cái bắt đầu kế đó, cái cô Quỳ Đức tôi khó chịu quá, là bánh xèo không ăn, tôi không có y xèo được. Cái bà Hồng Thịnh nãy tôi nấu đường mà còn chơi hai muỗng đường rồi tôi đau lòng gần chết. Phải không? Thành ra mấy bà dưới này đau bụng thì ông sao đau bao tử. Bây giờ uống thuốc nghệ, thuốc gì còn không hết, bây giờ uống thuốc là mở rộng tâm hồn. Rồi chút xíu thì vô dụng cổ là nó bể dĩa hết, thì vì mật tông không cho ta dụng cổ à. Thôi bây giờ tôi nhớ lại là tôi căn bản để tôi tặng cho cha bên xứ Kỳ Anh nha, được không quý vị? Căn bản tặng cho cha xứ Kỳ Anh, tại vì ông cũng là cái người Công giáo mà ông đã hy sinh vì tổ quốc. À, tôi nhắc lại tôi đã hát bản này trong một bài Một Giờ Luận Đạo thứ 10, nhưng mà tôi vẫn tiếp tục ủng hộ các đức cha xứ ở Kỳ Anh, Phú Yên, những người cha trong cái đoạn nhạc rất là hay. Người cha ơi, tôi không quên tên người cha ơi, sau khi mà chiến tranh thôi mời cha qua làm tôi, cái bản nhạc đó là Mưa Đêm Ngoại Ô. Cái lời rất hay, vì trong một đêm mưa ở tại Tổng Nguyên Tổ Đình, tôi nhận được email của một giáo dân kêu gọi trực tỏ tướng Thông Lai tiếp tục được ủng hộ cho cha xứ ở Kỳ Anh, cha xứ ở Phú Yên, cho nên trong đó khi mà chiến tranh đã ngưng rồi mời cha qua làm tôi. Cho nên nó quá hay với Lạc Di Đà. Xin mời quý vị để chấm dứt cái chương trình thuyết pháp chiều nay, tôi giải lao bằng nhạc phẩm Đêm Mưa Ngoại Ô tặng các cha, các linh mục đang tranh đấu cho tổ quốc để đòi Phật Mô Sa cũng khỏi Việt Nam. Yeah. À, để tôi móc đồ nghề lên chút. Lần đầu tiên tôi có người ta tặng cho cái phone số 5, ta mua iPhone để dùng cho tôi số 5, để tôi khi nào tôi văn nghệ nó có nhạc một chút. Vậy tôi bắt đầu xem phone quẹt rồi. Cái hồi xưa phone bấm giờ cái phone quẹt, bây giờ tôi cũng chưa biết rành lắm cái gì. Cái thầy Thông Lai cũng còn tham sân si đầy đủ, giờ sẽ xem phone quẹt. Chào chúng nhà tặng cho Sa Kỳ Anh bạn. Quý vị giờ chịu các giải pháp có thể chưa? Chịu là ngày mai kêu mấy bà tám đi đông đông, ngày mai thấy hả?
Có cần game đâu, không biết sao.
Chờ chút để thầy lấy cái này ra rồi chúng ta làm một cái thầy ca cha kỳ anh một bản, thầy lấy cái này ra để coi. À, con có một cái microphone không? Đưa cho ngoài lại cho thầy. Không có hả? Để thầy coi, thầy xài đi luôn. Thầy cái gì cũng chế được hết nha. À, được. Đang đang. Không phải được, chờ chút. Phan Phan chưa? Có câu bài lạc không vậy Phan?
Dạ chưa. Qua là cái đêm mà chưa
có chưa. Có câu bài lạc không?
Đèn vàng yêu hắn soi con đường.
xin tặng cha người cha vì dân, nụ cười em gái yêu với tình thương trong Chúa xuân, mang theo cha nhé lúc hành quân, để những đêm trời khuya mưa tí tách như kiếm tranh dài. Ở chốn xa ngoài kia, nơi biên giới sơn khuất cây đồi, người cha tôi không quên tân, trên đường diệt dân thù, nếu chợt nghe Thiên Chúa giữa tim trăng, gió mang ra biên khu, mến chào cha cầu ca một đêm mưa hoài ô.
Cái này nó không có được technique, tại vì phải thọt vô tôi xài cái phone này tôi cũng không có rằng. Còn làm lại từ đầu đi thầy, hát lại, xóa đi tại vì hát gì dỗn quá. Tắt làm lại đi nha.
Rồi, tính hát cho ông cha mà thâu băng cái kiểu này chết, ông chửi chết.
Lấy một cái microphone lại con đút vô sao nó lớn. Có thể mở cái phone của con cũng được đó, thì mở cái bản đó có sẵn rồi đó.
Giới đi thâu tìm chim cài vai cao
năm thu, điều chuyện nghe tim ấm giữa quân khu. Đến nay nghe nơi nơi, đến khi mưa thôi rơi, mời cha qua là to.
Nhưng mà thầy thấy cái lời nó có hay. Người anh tôi không quên ơn, tức là tôi đổi là thành người cha tôi chưa quên tên, phải không? À, cho đến khi chiến tranh không còn rơi, mời cha qua làng tôi, tức là làng A Di Đà Indio tại miền Nam California. Cái bản nhạc này thầy không có rành, thành thầy không có thuộc. Nhưng mà nếu mà để cái karaoke trước mặt á, thì thầy ca được, mà thầy chỉ nghe cái đó thầy đón thôi, thì cái thầy cũng không có rành cái bản nhạc. Nhưng mà hát bằng trái tim. Thôi chúng ta bây giờ là đã, chúng ta đã nhận được 2 tiếng rồi. Thì chương trình chúng ta rất tha một chút xíu để chúng ta ở chương trình. Cái đó là cái gì vậy? Không, tôi hỏi cái người đọc chương trình coi giùm. Chúng ta nghĩ một chút đi, vô chúng tôi sẽ có chương trình niệm Phật cho Tổ quốc Việt Nam. Đơn giản niệm rất là hay, vì cái tích tích niệm Phật. Cái tích tích này tôi đã từng đi hội niệm rất nhiều đám thành công. Và quý vị sẽ căn theo cái tích tích này. À, bây giờ là 5 giờ rồi, à, không, 4 giờ. Thì bây giờ tức là chúng ta giải lao một chút xíu, rồi chúng ta trở vô tới 5 giờ chúng ta có chương trình niệm Phật cho Tổ quốc Việt Nam. Dạ. Rồi chúng ta hồi hướng, rồi chúng ta chấm dứt cái chương trình thuyết pháp rồi lúc bây giờ và trở lại sau 1 tiếng đồng hồ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều tròn thành Phật đạo. Mời quý tăng ni và quý bà quý bác ta đi về vệ sinh cá nhân rồi chúng ta trở lại vào lúc 5 giờ. Yeah.